Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dòng tương lai gặt hoa trái, hôm nay ý nghĩ lành, miệng nói những lời lành, thân làm các việc lành. Quả lành sẽ theo ta như bóng đi theo hình, hình ngày bóng thăng ngày, hôm nay ý nghĩ sâu, miệng nói những lời xấu, thân làm các việc xấu, quả xấu sẽ theo ta. Như bánh lăn theo xe, xe đâu bánh theo đó, thiện ác đều có báo, nhân quả luật không sai. Ngày nay ta quyết định hãy ươm hạt giống lành, chăm sóc và dưỡng nuôi, hoa hạnh phúc sẽ nở, quá an vui hiện tiền. Này bạn thân yêu ơi, hãy ươm hạt giống lành, chăm sóc và dưỡng nuôi, cuộc đời sẽ thơm hoa, an lạc sẽ theo ta hôm nay và mai sau.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Tam Bảo. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Tam Bảo. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm Nhâm Thìn. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Tam Bảo niệm Phật một ngày để gieo trồng chánh nhân tịnh độ, làm hành trang tư lương cho một chuyến đi về. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết rằng nỗi sợ hãi luôn là một mối đe dọa ám ảnh đối với đời sống của con người. Có những nỗi sợ hãi nó phát xuất từ sự thiếu hiểu biết, cũng có khi sự sợ hãi đó nó phát sinh là do lòng mê tín dị đoan, cũng như có những lúc nỗi sợ hãi lại phát sinh là bởi do sự lười biếng giải đãi hay sống trái với những quy luật đạo đức. Khi sợ hãi có mặt thì không phút giây nào chúng ta có được một đời sống bình an và hạnh phúc. Cho nên nói sợ hãi chính là kẻ thù của hạnh phúc. Là một người Phật tử, quý vị muốn xây dựng một đời sống an lành hạnh phúc ngay trong thực tại, và cũng lấy đây làm chánh nhân để chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi về cố hương cực lạc, thì người Phật tử chúng ta phải thiết lập cõi niết bàn, cõi cực lạc ở tại thế gian này trước nhất. Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, nếu quý vị không vượt qua những nỗi sợ hãi, để cho sự lo âu, sợ hãi đó nó ám ảnh đe dọa mình, thì không một giúp phút giây nào chúng ta sống trong sự bình an hạnh phúc được cả. Do đó trong bài Kinh Tăng Chi Bộ trang 363, Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta bốn năng lực mang đến hạnh phúc, giúp cho chúng ta thoát khỏi những nỗi sợ hãi để thiết lập sự bình an và hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại này. Và bốn năng lực mang đến hạnh phúc đó là gì? Con xin mượn đề tài mà Đức Phật chỉ dạy trong bài Kinh Tăng Chi Bộ tập 4 trang 363 đó làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử hôm nay, với chủ đề là bốn năng lực mang đến hạnh phúc. Trong bài kinh này, Đức Phật trình bày và hướng dẫn cho chúng ta xây dựng cho mình có được bốn năng lực, bốn sức mạnh. Nương vào bốn năng lực này, chúng ta sẽ vượt qua mọi nỗi sợ hãi và thiết lập sự bình an và hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho tha nhân. Thứ nhất là năng lực vô tội. Năng lực vô tội là gì? Đây chính là cái năng lực do chúng ta không vi phạm pháp luật nhà nước. Ở một quốc gia nào, Đức Phật luôn dạy hàng Phật tử tại gia và xuất gia sống ở quốc gia đó phải tuân thủ theo luật pháp nhà nước ở nơi ấy. Là một người Phật tử, quý vị không trái với những quy định pháp luật của nhà nước, hay nói một cách khác là không vi phạm vào những điều tội lỗi để phải bị tù tội. Cũng như nếu quý vị biết kiểm tra về mặt thân hành, khẩu hành và ý hành, qua bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta, về mặt thân hành tức là hành động về mặt tự thân thuộc về tay chân, về mặt khẩu hành là hành động về lời nói, chúng ta còn gọi là hành động truyền thông, về mặt ý hành tức là hành động tiềm ẩn, chúng ta còn gọi là hành động về mặt tâm ý. Gọi chung là thân hành, khẩu hành và ý hành. Quý vị là một người Phật tử tại gia, kiểm tra lại coi những hành động về bản thân thuộc về tai chân của chúng ta đây, những hành động về lời nói gọi là hành động truyền thông, những hành động tiềm ẩn về mặt tâm ý của chúng ta trong hiện tại nó đem lại lợi ích cho mình, nhưng nó có phương hại gì đến với tha nhân hay không? Nếu quý vị kiểm tra lại và xét thấy những hành động về bản thân, về lời nói, về tâm ý của mình đây, tuy nó đem lại lợi ích cho bản thân mình nhưng nó làm tổn hại tha nhân, thì câu trả lời của chúng ta là không. Quý vị ngừng lại liền, đừng làm và đừng nói. Vì những việc làm và những lời nói mà chỉ đem lại lợi ích cho bản thân mình, tổn hại đến người khác, nó thuộc về phương diện bất thiện, xấu ác, tội lỗi, chúng ta không nên nói, không nên làm. Nếu như quý vị xét thấy những hành động, những lời nói, những suy nghĩ của chúng ta trong hiện tại đây mà nó đem lại lợi ích cho mình, cho tha nhân, và nó đem lại không phải chỉ lợi ích ngay bây giờ mà nó đem lại cái kết quả an vui, mang giá trị tích cực ở tương lai nữa, thì quý vị nên tích cực nói và làm, hành động Lời nói của chúng ta ở phương diện này nó thuộc về phần thiện lành, chúng ta nên biết nó mang giá trị tích cực cần phải phát huy. Và điều này quý Phật tử thực hiện đúng theo lời Phật dạy ở những điều khoản đạo đức, tức là những nguyên tắc đạo đức mà một người Phật tử tại gia chúng ta tuân giữ, nghiêm hành theo, không ngoài năm giới quý vị ạ. Năm giới được gọi là năm nguyên tắc đạo đức. Quý vị lấy đây làm tấm gương để soi rọi lại chính mình. Mà trong bài kinh Soi Gương Nhân Cách, Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta hàng ngày lấy năm giới là những nguyên tắc căn bản để soi rọi lại mình. Coi hàng ngày đây quý vị có vi phạm vào những nguyên tắc, những điều luật đạo đức mà Đức Phật quy chế cho người đệ tử tại gia hay không? Người Phật tử chúng ta từ đây cho đến trọn đời tuân thủ theo nguyên tắc đạo đức thứ nhất là không giết người. Không giết người là chúng ta tôn trọng pháp luật của nhà nước hiện hành ở bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy. Nếu ai vi phạm vào cái tội giết người thì sẽ bị giam cầm tù tội theo luật pháp thế gian. Nhưng theo cái luật pháp thế gian, chúng ta bị giam cầm tù tội có khi tù chung thân đi nữa. Cái bản án tù đó được gọi là tù chung thân, thì người bị ở tù hết cả cuộc đời của người đó, ngồi trong khám, ngồi trong ngục tù của dương thế. Nhưng khi người đó chết rồi thì bản án đó coi như hủy bỏ. Đối với luật pháp thế gian là như vậy. Còn đối với quy luật của nhân quả thiện ác đó quý vị, tuy rằng chúng ta đã chết rồi nhưng cái bản án đó vẫn còn, không phải là hết nghe quý vị. Vì cái quy luật nhân quả, nhân nào quả đó, nó sẽ theo ta như bóng không rời hình. Những nghiệp nhân ta tạo tác ngay trong hiện đời đây, tuy rằng chúng ta chết rồi, theo luật pháp thế gian cái bản án đó hủy bỏ rồi, nhưng quy luật nhân quả thiện ác nó lại đeo đuổi theo ta như bóng không rời hình. Chưa hết đâu quý vị ạ. Và nó sẽ tạo thành một năng lực để dẫn dắt chúng ta tái sanh ở cảnh giới tương ưng để trả cho rồi món nợ mà ta đã dai mang trong túc kiếp. Cho nên chiếu theo quy luật nhân quả thiện ác thì chúng ta thấy rõ ràng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình. Cái kết quả hiện đời ta gặt hái đây, dù là khổ dù là vui, không phải do bất kỳ một đấng thần linh thượng đế nào có quyền năng ban phước hay giáng họa cho ta đâu quý vị, mà nó là kết quả do chính nghiệp nhân mình đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện đời. Do vậy ta hoàn toàn làm chủ lấy chính mình và hoàn toàn có thể quyết định được cuộc đời mình. Là một người Phật tử, quý vị sống một đời sống đạo đức từ đây cho đến trọn đời, không giết người, không xúi bảo người ta chết đi, sống làm chi. Quý vị biết không, vừa rồi ở tại tỉnh Đắk Lắk có xảy ra một câu chuyện rất là thương tâm. Một người Phật tử ở tại tỉnh Đắk Lắk điện thoại vào chùa Hưng Thiền và nói với con như thế này: gia đình cô có ba người con gái, không có con trai. Và ba người con gái này từ thuở nhỏ 5-7 tuổi đã biết đi chùa theo gia đình Phật tử, học hỏi Phật pháp. Khi lớn lên, do cái truyền thống văn hóa của gia đình thường hay dẫn con cháu mình đi chùa, cho nên con cháu vào những ngày rằm 30 mùng 1 thường đi đến chùa lễ Phật sám hối và tu học nơi các đạo tràng. Có thể nói gia đình này là một gia đình đạo Phật nòi, đạo Phật giống. Vậy mà trong gia đình ấy lại xảy ra một việc rất thương tâm. Cô con gái lớn ở trong gia đình đó năm nay là 22 tuổi đời. Cô ta có quen với một người bạn trai và trong lúc yếu lòng thì hai người đã quan hệ với nhau trước sự cho phép của cha mẹ.
Khi cha mẹ hai bên đều không biết con mình học hành ở bên ngoài ra sao, tiếp xúc với bạn bè như thế nào, thì cô này lại trở về nói thật với cha mẹ ruột của mình là mình đã có quan hệ với người bạn trai đó, bây giờ đang trong lúc lo sợ không biết kết quả như thế nào. Gia đình mới tức giận lên. Dù rằng là những người Phật tử có học Phật nhưng thiếu đi cái kinh nghiệm hiểu biết cũng như về phương thức ứng xử không được khéo léo, do đó gia đình đã rầy cô này, cô con gái mình một trận, rầy dữ dội, la mắng quát nạt và bảo rằng mày chết đi, mày sống làm chi, mày chết đi cho rồi chứ mày làm nhục nhã gia đình, làm nhục nhã tông phong, chết đi cho rồi. Với câu nói đó đã khiến cho người con gái ấy thiếu đi sự sáng suốt trong lúc oán giận gia đình cha mẹ mình không biết thương mình nói thiệt mình nhận lỗi rồi mà còn không tìm phương cách để giải quyết cho mình, giúp cho mình vượt qua sự sợ hãi lo âu trong khoảng giai đoạn này, mà gia đình còn ức chế mình về mặt tâm lý và ép buộc mình bảo rằng mình phải chết đi, sống làm chi, làm nhục nhã gia đình đến như vậy. Cô này vì lòng oán giận cũng như về nỗi sợ hãi lo âu, cô đã mượn liều thuốc chuột để kết liễu cuộc đời mình. Chết rồi quý vị. Cái cậu thanh niên bạn trai mà quen đó, vừa hay tin cô gái này chết thì quý vị biết làm sao không? Cũng đi lên trên núi mượn cái chùa của người ta, dùng đó làm công quả, tối đó rồi uống thuốc chuột chết luôn quý vị à. Làm liên lụy đến ngôi chùa này. Khổ chưa? Quý vị nghe xong câu chuyện đó thì chúng ta thấy rõ ràng có những lúc về phương cách ứng xử, một lời nói, một hành động nào đó mà ta gây não hại đến tha nhân, cũng như ở trong câu chuyện này để dạy dỗ cho những bậc làm cha mẹ phải khéo léo trên phương cách ứng xử. Một khi con mình đã lỡ lầm gây tạo những lỗi lầm rồi thì mình phải tìm cái phương cách để giải quyết, bởi vì vấn đề nó đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn được nữa. Mình phải tìm một phương cách khéo léo để giải quyết một cách êm đẹp. Không thể nào dí con mình vào bước đường cùng trong lúc nó đang sợ hãi lo âu như vậy, không chỉ cho nó nắm được cái chiếc chìa khóa để mở cửa thoát lối, tìm một cái lối thoát cho chính bản thân mình, mà lại đẩy dồn nó vào chân tường. Trong lúc đẩy dồn bất kỳ một người nào vào chân tường thì người đó nếu không có đầy đủ năng lực tinh thần để vượt qua thì e rằng người này sẽ ngã gục ngay quý vị à. Cho nên chúng ta cần khéo léo trên phương cách ứng xử. Ở đây bài kinh này Đức Phật dạy người Phật tử chúng ta, để tạo cho mình có được một đời sống bình an, tránh khỏi những nỗi sợ hãi, lo âu về pháp luật, về tù tội, cũng như tránh khỏi nỗi lo âu sợ hãi về lời nói thị phi của thiên hạ, thì chúng ta chỉ dựa vào năm nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật chỉ dạy, tức là năm giới mà thực hành theo, thì quý vị sẽ có được một đời sống bình an, không sợ hãi chút nào quý vị à. Từ đây cho đến trọn đời chúng ta không giết người, cũng không có xúi bảo người ta giết, không dùng lời lẽ khuyên bảo hoặc là giận dỗi xúi dục người ta chết đi, sống làm chi, thà chết còn hơn. Nói những lời nói đó, tuy chúng ta không cầm dao giết người, nhưng chúng ta giết người bằng vũ khí không dao, đó là binh khí miệng lưỡi đó quý vị à. Tự thân mình cầm dao giết người thì gọi là thân nghiệp sát, xúi bảo người ta chết gọi là khẩu nghiệp sát, và thấy người ta chết mà cái tâm ý của mình lại vui theo, đó gọi là ý nghiệp sát. Về thân hành, về khẩu hành, về ý hành, người Phật tử chúng ta phải dùng cái gương nhân cách để soi rọi lại mình. Mình có vi phạm vào pháp luật của nhà nước hiện hành hay không? Mình có trái với những nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật chỉ dạy hay không? Nếu như chúng ta xét thấy về thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta ngay trong hiện tại đây không trái với pháp luật của nhà nước hiện hành, cũng như không trái với những quy luật đạo đức mà Đức Phật chế định, thì quý vị biết rằng quý vị sẽ sống với một đời sống bình an và hạnh phúc, không có sự lo sợ phải bị giam cầm tù tội theo luật pháp thế gian, cũng như tránh khỏi nỗi sợ hãi do vì những lời nói thị phi của thiên hạ. Trên phương diện thứ hai, người Phật tử chúng ta kiểm điểm lại coi về mặt thân hành, khẩu hành và ý hành của ta trong hiện tại đây, quý vị có tuân thủ theo nguyên tắc đạo đức thứ hai mà Đức Phật chỉ dạy, từ đây cho đến trọn đời không gian tham trộm cướp tài sản sở hữu của kẻ khác. Tài sản sở hữu là mạch máu của con người, là sự sống của con người. Ta hãy lấy lòng mình suy lòng người, phải biết rằng khi mình bị mất mát bất cứ một thứ gì, vì dù rằng thuộc về phần vật chất đi nữa, nhưng ta cũng cảm thấy phiền não khổ đau vô vàn. Cũng vậy, người khi mất mát về sở hữu tài sản, họ cũng cảm thấy buồn khổ, phiền não. Ta hãy lấy lòng mình suy lòng người, không tự tay lấy tài sản sở hữu của kẻ khác, cũng không được dùng thủ đoạn mưu mô sức mạnh để đoạt lấy, cũng không được lén lút trộm lấy của người. Phải biết rằng tài sản nó thuộc về năm nhà, nó không bền chắc. Tài sản mà ta tạo ra bằng mồ hôi, bằng công sức, bằng khả năng của chính mình đây, mà quý vị thấy rõ ràng ta còn không giữ được, huống chi là của phi tài, là đồ phi nghĩa của người khác mà mình lấy đem về mình có giữ được hay không, thưa quý vị? Câu trả lời khẳng định là không, của phi tài không bao giờ gìn giữ được lâu. Những thứ tài sản sở hữu mà ta tạo ra bằng tài năng, bằng khối óc, bằng sự chuyên cần, siêng năng, nỗ lực của chính mình đây, vậy mà nó cũng có chỗ đổ, bởi vì nó thuộc về năm nhà, nó không phải là của ta. Nó thuộc về nhà thứ nhất là nhà lửa, một trận hỏa hoạn thiêu hủy chẳng còn. Nó thuộc về nhà thứ hai là nhà nước, một trận hồng thủy lũ lụt sóng thần cuốn trôi hết tất cả. Nó thuộc về nhà thứ ba là nhà giặc, giặc trộm và giặc cướp cũng không còn. Nó thuộc về nhà thứ tư là nhà con, gặp đứa con xì ke, ma túy, rượu chè, cờ bạc thì tán gia bại sản luôn. Nó thuộc về nhà thứ năm là nhà vua, nếu chúng ta làm ăn bất chánh hay là không có người thừa tự tài sản thì nhà nước tịch thu tài sản đó, xung vào công quỹ để làm từ thiện. Nó thuộc về năm nhà như vậy, nó không phải là của ta đâu quý vị à. Và ta nên nhớ rằng bản chất của mình vốn là thân phận của anh Trần Văn Trụi, nghe quý vị. Câu nói này con đã lặp lại rất nhiều lần để cho quý vị dễ hiểu rằng ta sanh ra ở giữa cuộc đời này trần trụi, không mang một vật gì vào đời, sống tạm vài chục năm toàn là đồ vay mượn không, nhà cửa ruộng vườn xe cộ sở hữu mà ta đang sử dụng đây gọi là tài sản đó quý vị, toàn là những đồ mà ta vay mượn hết, không phải là của ta đâu. Trong bản kinh A Hàm, Đức Phật đã ví dụ câu chuyện có một chàng thanh niên nọ nghèo sơ, nghèo xác, nghèo rớt mùng tơi, thậm chí không có mùng tơi để rớt, bởi vì không có đất cắm dùi, lấy gì trồng mùng tơi và lấy gì để rớt. Anh chàng này nghèo sơ, nghèo xác như vậy, sống hẩm hiu, ngày nào cũng làm thuê, làm mướn để đổi lấy ba bữa ăn trong ngày. Vào phiên chợ Tết, thấy mọi người rầm rộ nô nức hân hoan để chuẩn bị đi hội chợ, chàng thanh niên này cũng ao ước, cũng muốn được đến phiên hội chợ đó để chơi, để mua sắm. Nhưng mà không có tiền, không có xe, không có quần, không có áo, không có giày, không có dép, không có mũ, không có nón, không có gì hết. Anh ta vốn là thân phận của anh Trần Văn Trụi, anh ta mới đi mượn quý vị. Đi từ đầu trên đến xóm dưới vay mượn của người ta, nào là ngựa, nào là xe, nào là dù, nào là dép, nào là giày, nào là mũ, là nón, nào là quần, nào là áo, nào là tiền bạc, vay mượn hết. Và với một điều kiện là sau khi tôi đi hội chợ xong, tôi trở về tôi trả lại tất cả cho các vị. Người ta thấy thương tình cho anh ta vay mượn đủ thứ. Đi chơi 3 ngày Tết xong trở về, anh ta quỵt luôn lấy lầm của riêng mình. Những người mà bị anh ta mượn vay đó, họ mới đến, những người chủ đó họ mới đến, họ đòi trả ngựa cho tôi, trả xe cho tôi, trả quần áo, giày dép, mũ nón, tiền bạc cho tôi. Thì lúc này anh Trần Văn Trụi nói ngang quý vị: của tôi mà, tôi không trả ai hết, của tôi mà. Đức Phật kể xong câu chuyện đó và Ngài bảo rằng anh chàng Trần Văn Trụi trong câu chuyện trên không phải ai xa lạ mà chính là tất cả chúng ta. Ta sanh ra ở giữa cuộc đời này hai bàn tay trắng không mang một thứ gì. Vài chục năm sống ở đây thì mình bảo rằng nhà của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, xe của tôi, tài sản sở hữu này nọ là của tôi, nhưng tất cả đều là đồ vay mượn. Một khi vô thường đến đòi lại những thứ đó thì ta lại khóc lóc than thở, tức tưởi đập đầu và bảo rằng của tôi mà, tại sao bây giờ lại lấy mất của tôi, lại cướp đi hết của tôi. Nhưng có cái gì là của tôi đâu quý vị? Vì thân phận của chúng ta là thân phận của chàng Trần Văn Trụi, rốt cuộc rồi cũng trở về với thân phận Trần Văn Trụi. Một khi chúng ta nhắm mắt xuôi tai, bỏ lại tất cả không mang theo được thứ gì. Cho nên ngày hôm nay quý Phật tử, để sống trong sự bình an hạnh phúc, không sợ hãi, không lo âu phải bị vướng vào luật pháp tù tội, cũng như tránh nổi sự sợ hãi do vì những lời nói thị phi chỉ trích của thiên hạ, quý vị sống đúng theo nguyên tắc đạo đức, từ đây cho đến trọn đời không gian tham trộm cướp tài sản của bất kỳ một ai. Vì biết rõ tài sản sở hữu đó nó thuộc về năm nhà, nó không phải là của ta đâu quý vị. Và từ đây cho đến trọn đời chúng ta tuân thủ theo nguyên tắc đạo đức thứ ba: không gian dâm ngoại tình, không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của kẻ khác. Quý vị biết hôm vừa rồi có một cô Phật tử, cô đi đến chùa và cô nói như thế này. Cô ngồi cô chờ, chờ cho đến khi buổi chiều sám hối xong thì cô gặp con, cô mới hỏi gì chứ: cô Lan ơi, con ở tuốt ở trên Hồng Ngự đó, mà hôm nay con có chuyện buồn, con đến đây nhờ cô giúp đỡ giùm cho con. Con chờ cô từ 3 giờ, lúc mà quý cô lên niệm Phật con không dám gọi. Đến khi sám hối xong 5 giờ con muốn gặp cô để con nhờ cô giúp đỡ chỉ dạy giùm cho con. Bây giờ con phải làm sao? Con mới hỏi hoàn cảnh của cô như thế nào thì cô cứ nói đi, nếu con giúp được cái gì thì con giúp. Cổ mới trả lời, cổ mới đem hết tâm sự của cổ, cổ mới nói cổ có chồng năm nay khoảng 11, 12 năm rồi. Và từ ngày có chồng đến nay thì cổ nói rằng cổ sống trong nước mắt không à, khổ dữ lắm. Ông chồng ban đầu á thì hai người đến với nhau bằng tình yêu lứa đôi, cha mẹ đâu cho phép đâu. Cha mẹ bảo rằng cái người này không được, cấm, không cho quen. Vậy mà cô cũng vượt ra khỏi những lời khuyên can của cha mẹ, với cái tình yêu nóng bỏng đã đi đến hôn nhân với nhau, trong khi cha mẹ hai bên đều không đồng ý. Ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, bây giờ con cái đặt đâu cha mẹ phải chịu ngồi đó đó quý vị à. Bây giờ con mình nó lỡ rồi, Không lẽ bây giờ mình bỏ được hay sao? Chẳng lẽ mình chặt đứt cái nấm ruột của mình sao? Bậc làm cha mẹ dù giận con cách mấy nhưng cũng không thể bỏ con được. Cuối cùng rồi cha mẹ hai bên cũng phải bằng lòng với cuộc hôn nhân của hai người này. Ban đầu thì người chồng thương yêu cổ lắm, thề non hẹn biển đủ thứ hết. Nhưng mà trong những ngày tháng đầu tiên hai người xây dựng hạnh phúc gia đình với nhau từ hai bàn tay trắng, mà do sự siêng năng cần cù lao động làm ăn giỏi giắng, hai bên đã xây dựng được tài sản, có được một cái thế đứng làm ăn. Tuy rằng không phải là một cơ sở lớn lắm nhưng mà cũng đủ để nuôi bản thân, nuôi gia đình và cũng có dư giả chút đỉnh. Người ta bảo rằng lúc mà có tiền rồi thì thường hay sanh tật lắm. thiệt đúng với câu nói này. Lúc nghèo, lúc làm ăn thất bại, khó khăn thì vợ chồng có thể nói tạm gọi là sống hạnh phúc bên nhau. Khi có tiền rồi thì người chồng bắt đầu sanh tật, mèo mỡ gà đồng quý vị. Anh ta đi sớm về muộn, ban đầu thì vắng mặt ở nhà một đêm, riết rồi hai ba đêm không về. Mỗi lần về thì cô này cũng cằn nhằn cử nhử đủ thứ hết á. Rồi anh ta chẳng những như vậy, mỗi lần về còn uống rượu, mượn rượu để đánh đập vợ con. Rồi có một hôm, người chồng này trở về và bảo với cô ấy, nói rằng tôi với em hết duyên hết nợ rồi, thôi mình ly dị nhau đi, không còn thể chung sống nhau được nữa. Cô này cũng khóc dữ lắm, cô mới nói bây giờ á, tôi có lỗi gì thì anh cứ nói đi. Tôi hứa tôi nhận cái khuyết điểm lỗi lầm đó, tôi sẽ sửa sai, tôi sẽ làm cho anh vui lòng. Anh cứ nói những cái lỗi nào, những khuyết điểm nào mà anh không vừa ý. Người chồng mới trả lời, bây giờ tôi không thể nói về vấn đề tình cảm, không thể nói là vì sao mà không còn thương nhau nữa, không còn chung sống với nhau nữa, bởi vì cái mặt tình cảm nó phức tạp dữ lắm. Nhưng mà tôi thấy rõ bây giờ tôi với em không có còn duyên còn nợ nữa. Tôi sống giống như là ở tù vậy đó, gặp em tôi giống như là quan gia hội ngộ vậy đó. Nói vậy đó quý vị. Rồi bắt cô này phải chia tay, ký vào trong cái đơn ly dị. Cô này cổ khóc, cổ năn nỉ hoài không được. Người chồng mới bỏ đi, nó không chịu ký đơn ly dị thì tôi cũng không thể nào chung sống với cô được. Anh ta bỏ đi. Bỏ đi trên 10 ngày thì cô này sống dở chết dở, ăn không ngon, ngủ không yên quý vị. Bởi vì người chồng của mình đã có kẻ thứ ba ở bên ngoài, đã gian díu với người khác ở bên ngoài rồi, không còn thương mình nữa rồi, bỏ lại hai đứa con, bỏ lại người vợ với hai đứa con, không còn lai vãng tới lui thăm viếng coi con mình sống ra sao, vợ mình giờ này như thế nào. Cô buồn quá, cô mua thuốc sâu á, cô vô trong cái nhà tắm á, cô ngồi cô dở ra rồi nha, mở cái nắp ra rồi định nốc một hơi tự tử chết cho rồi, sống làm chi khổ dữ vậy nè. Nhưng mà mới vừa mở ra nghe cái mùi hôi của thuốc sâu, chịu không nổi, nó bắt đầu sợ chết quý vị, không dám. Mở ra mở vô hai ba lần như vậy mà không dám uống, nghĩ rằng mình chết rồi, con của mình sẽ sống sao đây? Hai đứa con còn quá nhỏ, nó sống sao đây? Buồn quá không biết làm sao, cũng quăng cái chai thuốc sâu rồi mới chạy, ngồi lên chiếc Honda chạy tới chùa Hưng Thiền. Gặp con mới nói, cô ơi bây giờ con phải làm như thế nào đây? Con mới hỏi cô vậy chứ, trong quá trình chung sống đó cô có làm điều gì cho chú buồn không? Cô nói không, con nghĩ lại con không có làm điều gì hết. Ảnh cũng làm mà con cũng làm, về nhà là cơm nước con cái con lo đầy đủ hết rồi, con không có làm điều gì mà có lỗi hết. Nếu như cô đã làm điều gì không có lỗi, tự kiểm tra lại mình thấy mình là không có làm điều gì có lỗi hết, mà anh ta đổi lòng thay dạ, anh ta không còn giữ được sự chung thủy đó, đã gian díu với người khác, không còn thương cô nữa rồi, thì cô hãy nhẹ nhàng buông tay đi. Nếu đã hết duyên hết nợ thì cô cứ nhẹ nhàng buông tay đi. Buông tay trong sự vui vẻ hoan hỷ, chứ đừng oán đừng giận, đừng tạo thêm cái oán kết. Gặp nhau đời này đều do bốn duyên tương hội, đó là báo ân báo oán, trả nợ và đòi nợ thôi. Và cô bảo rằng trong mười mấy năm qua cô sống trong ngục tù dương thế không? Tức là ngày nào cũng khóc, ngày nào cũng buồn, ngày nào cũng bị chồng đánh, chồng chửi, nói này nói nọ, sống trong sự phiền muộn giống như là ở tù vậy. Thì bây giờ cô nghĩ lại coi, như người đang bị ở tù mà người ta phóng thích, người ta thả, người ta trả tự do, người ta bảo rằng tôi trả tự do cho cô đó. Có người nào dại dột đến nỗi nói không, tôi không muốn ra tù, tôi muốn ở tù chung thân suốt đời hay không? Cổ nghe con nói câu nói đó, cái cổ mới nói, có, con đây với ai? Vậy mà tại sao từ trước đến nay con không nghĩ ra được điều này? Con không nghĩ rằng mình từ bấy lâu nay về làm vợ của người đó, sống ngày nào cũng là địa ngục hết, như là kẻ bị giam cầm tù tội khảo tra vậy. Bây giờ người ta phóng thích trả tự do cho mình, tại sao mình không vui vẻ trở ra mà còn đòi người ta, xin người ta cho tôi ở tù đi, tôi nguyện ở tù chung thân nữa. Chỉ có mình dại dột mà thôi. Cô tự nói như vậy rồi cô cười, cô nói thôi con cảm ơn một câu nói của cô, nhưng mà làm cho con tỉnh ngộ rồi. Con biết rằng từ bấy lâu nay con ở trong ngục tù dương thế, giờ này người ta trả tự do cho con, tại sao con lại không vui vẻ để ký vào đơn ly dị đó để trở thành một con người tự do. Cô về xong cái cô mới điện thoại, cô nói người chồng á đem đơn đến đây, rồi cô ký vào cái đơn, không có nói câu nào hết, ký vào đơn ly dị. Ông chồng ông nói cảm ơn nha. Ông mới hỏi gì chứ, bụng má mày xúi mày thôi tao phải không? Cậu mới nói không phải, má tôi không bao giờ xúi điều đó. Hỏi ba mày phải không, dòng họ nhà bên mày ai xúi như vậy? Cậu mới nói không ai xúi tôi hết, gia đình bên tôi ai cũng khuyên tôi bỏ qua được, nếu mà hàn gắn lại được thì hàn gắn để nuôi mấy đứa con. Nhưng mà tôi đã nhiều lần năn nỉ xin anh trở về để bỏ qua hết, để trở về chung sống, xây dựng hạnh phúc, lo hai đứa con của mình. Nhưng mà anh cũng một mực, anh cứ đòi ly dị tôi. Thì không ai xúi bảo gia đình, cha mẹ tôi, người thân tôi không ai xúi bảo tôi. Nhưng mà cô Lan ở chùa Hưng Thiền, cổ dạy tôi, cho nên tôi vui vẻ ký vào đơn ly dị này. Hơi trả tự do cho anh trả tự do cho tôi, đường ai nấy đi, chia tay trong vui vẻ. Người chồng mới nói một câu như thế này, tao không biết cô Lan là cái cô nào hết, nhưng mà nếu có dịp tao đi ngang Cao Lãnh, tao sẽ ghé vào chùa đó, tao mua cái gì cúng dường cho cổ. Là bởi vì cổ nói thì sao mà mày chịu vui vẻ, mày ký vào cái đơn ly dị này, tao cảm ơn vô cùng. Rồi người chồng khi ký vào đơn ly dị xong rồi, hai bên chia tay trong vui vẻ, người chồng bước thêm bước nữa quý vị à. Nhưng mà nhân nào quả đó, ngày xưa người vợ cung phụng cho chồng bao nhiêu, anh ta cũng không vừa ý, không vừa lòng. Bây giờ anh ta bước thêm một bước nữa, có người vợ khác, thì anh ta kể từ ngày cưới vợ lo cho cô vợ đó đủ thứ hết, vậy mà ngày nào cũng bị bà vợ đó cằn nhằn, cử nhử, không vừa ý. Nhân nào quả đó mà thôi. Còn từ khi cô Phật tử này ký vào đơn ly dị rồi, cô sống buôn bán tảo tần qua ngày nuôi hai đứa con. Nhưng mà cô nói rằng thật sự bây giờ con mới biết được, cái người ra khỏi cảnh ngục tù vui vẻ tự tại hạnh phúc ra sao, thì con mới cảm nhận được qua cuộc sống hiện tại của con đây. Vậy mà từ bấy lâu nay con cứ mãi tình nguyện ở tù chung thân, người ta thả mình trả tự do cho mình không chịu, mình còn năn nỉ người ta nữa. Quý vị thấy không, giữa cuộc sống này có những trường hợp do gì chúng ta không giữ chung thủy với chế độ một vợ một chồng như lời Phật dạy, cũng như tuân thủ theo pháp luật của nhà nước, do đó mà đưa đến những thảm trạng vợ chồng ly tán, con phải xa cha xa mẹ, và những tệ nạn của xã hội xảy ra bây giờ bởi những đứa trẻ thiếu đi sự giáo dục của cha mẹ. Bởi vì cha mẹ người nơi này người nơi nọ đổ vỡ về mặt hạnh phúc lứa đôi, do đó không gần gũi bên cạnh cha mẹ dưới sự dạy dỗ giáo dục của cha mẹ, có biết bao nhiêu người trở thành tệ nạn của xã hội. Do đó người Phật tử chúng ta tuân thủ theo nguyên tắc đạo đức thứ ba, từ đây cho đến trọn đời không gian dâm hoại tình, không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của kẻ khác, không làm kẻ thứ ba để phá hoại gia can người ta. Đó là quý vị tuân thủ theo luật pháp nhà nước bảo vệ hạnh phúc gia đình, sống để giữ an ninh trật tự cho nếp sống văn hóa đạo đức, cũng như quý vị đã thực hành theo lời Phật dạy qua nguyên tắc đạo đức thứ ba này để thể hiện một đời sống gương mẫu, xây dựng tổ ấm trong gia đình với những thành viên thực hiện theo lời Phật dạy. Rồi từ đây cho đến trọn đời, chúng ta tuân thủ theo nguyên tắc đạo đức thứ tư về mặt khẩu hành đây. Nếu như thân hành của chúng ta không giết người, không trộm cướp tài sản của ai, không gian dâm ngoại tình, về mặt khẩu hành thì có bốn phương diện. Ta nên nói lời chân thật, không được nói dối. Nói dối là lại đầu này lại đầu này chúng ta nói khác, lại đầu kia chúng ta nói khác. Lời nói không mang giá trị chân thật mà lời nói dối. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, thấy thì nói không thấy, không thấy nói thấy. Lời nói như vậy không tạo được uy tín, niềm tin cho người khác. Ta có thể nói dối, nói gạt họ một lần, hai lần, ba lần, nhưng chưa chắc ta có thể nói dối họ cả đời, phải không quý vị? Sự thật, cái gì mà chân thật thì nó bất hư, còn cái gì giả dối thì không bao giờ tồn tại lâu dài. Người Phật tử về mặt khẩu hành, chúng ta không nói dối mà luôn nói lời chân thật, không nói lời theo dệt, theo qua dệt, gắm nắng nót lời nói của mình cho qua mỹ, để mua chuộc lòng người ta, để tìm đủ mọi cách lợi dụng người ta, mà chúng ta luôn nói lời mang giá trị thiết thực qua lời nói đạo đức. Người Phật tử về mặt khẩu hành, ở phương diện thứ ba, ta không chửi rủa, không mắng nhiếc, không thề cai, không rủa độc, không nói những lời thiếu văn hóa, thiếu lịch sự, mà chúng ta luôn nói những lời từ tốn, êm đẹp. Người Phật tử, ta không nói những lời nói đâm thọc, đâm bị thóc, thọc bị gạo, cho người ta gây gỗ với nhau, gọi là lời nói ly gián hay là nói hai lưỡi, mà ta luôn nói lời nói hòa hợp cho mọi người xích lại gần nhau, sống biết yêu thương, đoàn kết với nhau. Nếu về mặt khẩu hành người Phật tử thực hiện được những điều mà con vừa nêu trên, thì quý vị sống ở đâu cũng được mọi người tin tưởng, kính yêu, quý trọng. Và lời nói mang giá trị thiết thực, mang giá trị hòa hợp, mang giá trị đem lại niềm vui và lợi ích cho mọi người. Đây là lời nói mà gọi là mang giá trị truyền thông tốt đẹp. Đức Phật dạy chúng ta nên nói, nên làm. Ngoài ra những lời nói không đem lại lợi ích gì cho mình và cho người, gọi là tán đẩu, gọi là ngồi nói chơi, nói giỡn. Những lời nói chơi, nói đùa, nói giỡn, người Phật tử chúng ta cũng không nên nói. Phải nói năng như chánh pháp, và nếu cần thì chúng ta có thể im lặng đúng như chánh pháp. Nếu nói thì nói năng chính là bạc, mà nếu không cần thì im lặng, khi im lặng đó lại là vàng. Còn chúng ta cần phải biết lắng nghe người khác nói nữa, thì cái đó gọi là kim cương. Nói năng là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương, là câu ngạn ngữ ở Việt Nam chúng ta thường hay thường nghe nói đến. Thì chúng ta thực hiện theo lời Phật dạy ở đây, nói năng đúng như chánh pháp và im lặng đúng như chánh pháp. Quý vị biết không, một lời nói mà thiếu đi sự kiểm soát, thiếu đi sự suy nghĩ, sẽ đưa đến tai hại vô cùng. Nó sẽ cướp đi hết tất cả những công đức lành của chúng ta đã tu tạo đó quý vị. Con kể cho quý vị nghe một câu chuyện, cái giá trị của lời nói. Và có khi lời nói đó nó cướp hết những công đức lành mà ta đã dày công tu tạo, gọi là đốn củi ba năm thiêu hủy chỉ có một giờ thôi. Ở tại một đất nước nọ có một vị vua, ông ta chỉ có một người con gái duy nhất là một nàng công chúa tuyệt đẹp. Công chúa trưởng thành khôn lớn với sự yêu thương của phụ hoàng và thần dân trong họ. Nhưng đến khi tuổi trưởng thành thì nàng công chúa này lâm trọng bệnh, mắc phải một căn bệnh nan y quý vị à. Biến ăn, biến nói, gương mặt sầu muộn, ủ dột, mỗi ngày mỗi tiều tụy. Nhà vua mới truyền lệnh cho tất cả những lương y đại tài trong nước đến để khám bệnh và chữa trị căn bệnh cho công chúa. Nhưng tất cả đều bó tay vì không tìm ra được nguồn gốc căn bệnh là gì. Các vị lương y này mới làm một cuộc hội chẩn, hội họp lại với nhau để chẩn đoán căn bệnh của nàng công chúa trên. Sau khi hội chẩn xong thì các vị lương y kết luận rằng công chúa mắc phải một căn bệnh nan y, chỉ khi nào tìm được sữa của sư tử mới có thể chữa trị được căn bệnh của nàng công chúa đó. Nhưng sư tử là chúa tể sơn lâm, là chúa tể của núi rừng, ai dám đến gần để lấy sữa sư tử, phải không quý vị? Lấy được sữa sư tử không phải là chuyện dễ dàng. Nhà vua được biết các vị lương y cho biết rằng lấy được sữa sư tử cho công chúa uống, công chúa sẽ hết bệnh. Nhà vua mừng lắm mới truyền lệnh khắp nơi, từ thôn quê cho đến thành thị, từ đồng bằng cho đến cao nguyên, cho quân lính đi khắp nơi loan truyền rằng ai lấy được sữa sư tử làm thuốc chữa trị bệnh cho công chúa sẽ ban thưởng chức tước và vàng ngọc châu báu. Tin truyền loan ra đến một vùng thôn quê nọ, có một chàng thanh niên anh dũng, khí thế hơn người. Người thanh niên này vừa nghe tin truyền mới đi vào trong một khu rừng hoang, theo dõi đời sống sinh hoạt của sư tử và bầy con của nó như thế nào. Sau 10 ngày theo dõi thì anh ta phát hiện rằng vào lúc mấy giờ trong ngày, sư tử sẽ dẫn đàn con của nó đến suối để uống nước, đi tìm thức ăn, đi tìm mồi. Anh ta mới lấy thuốc mê trộn vào trong thức ăn để gần bên cạnh bờ suối. Đúng giờ đó thì sư tử dẫn bầy con đi đến uống nước. Thấy thức ăn ở trên bờ, sư tử và bầy con đến ăn sạch hết. Sau khi ăn xong rồi thì ngã lăn ra mê luôn quý vị, nằm chết mê luôn. Thừa cơ hội đó, người thanh niên mới vào dùng hai tay của mình để nặng sữa sư tử để vào trong bầu, hâm hở trở về, tiến thẳng đến hoàng cung để nhận thưởng. Trên đường đi thì các giác quan của anh ta lại tranh công đây. Đầu tiên thì hai cái lỗ tai nó tranh công, nó nói rằng hôm nay mà lấy được sữa sư tử đây thì cái công của tôi là lớn nhất. Bởi vì nếu không có cái hai lỗ tai tôi nghe thì làm sao biết được cái tin là công chúa đau bệnh, và làm sao biết được rằng lấy được sữa sư tử mới có thể trị được căn bệnh của công chúa. Cái công lớn nhất là nhờ hai cái lỗ tai của tôi, hai lỗ tai nó tranh công quý vị. Sau khi hai lỗ tai tranh công rồi thì hai cái chân nó mới nói, anh nói thì sao? Anh nói là lỗ tai của anh là có công lớn nhất hả? Anh có nghe được cái tin này đi nữa, nhưng mà nếu không nhờ đôi chân của tôi vượt suối trèo non băng rừng thì làm sao đi đến nơi để lấy sữa sư tử, cho nên công của tôi là lớn hơn hết. Chân thì nó lại tranh công, nó nói công của nó lớn hơn nữa. Vừa lúc đó thì mắt nó lại tranh công nữa, nó nói mấy anh nói thì sao? Mấy anh nói là nhờ cái lỗ tai nghe được tin, nhờ cái chân mới đi đến nơi, mà nếu không nhờ đôi mắt của tôi dẫn đường thì dù có chân đi nữa anh cũng bị sa hầm sụp hố, làm sao đi đến nơi được, cho nên tôi có công lớn nhất. Mắt nó nói như vậy. Sau khi mắt nó vừa dứt lời thì hai cái tai nó bảo rằng các anh nói rằng lỗ tai thì có công nghe được tin truyền này, chân thì đi đến nơi, mắt thì dẫn đường, nhưng mà tới nơi rồi không nhờ đôi bàn tay của tôi nặng sữa sư tử thì làm sao lấy được sữa sư tử, do đó công của tôi lớn hơn hết. Tính đi tính lại chỉ có cái miệng này là nó không có công lao gì hết. Cái miệng nha quý vị, nó không có công lao gì hết. Chẳng những nó không có công lao mà nó còn đòi ăn liên tục nữa. Chút là nó đòi ăn, chút nó đòi ăn nữa. Cuối cùng kết luận rằng công lao ở trong chuyến đi này không có phần của miệng. Miệng nó mới trả lời rằng các anh nói là không có công tôi chứ gì, bao nhiêu công lao về phần các anh hết chứ gì. Được rồi, công lao bao nhiêu thì biết thôi. Cái miệng nó nói vậy xong rồi đi. Chân của anh ta rảo chân tiến thẳng về hoàng cung để trao bầu sữa sư tử để nhận hưởng quý vị. Vừa đi đến nơi nhà vua hay tin, nhà vua chưa kịp mặc áo long bào đã chạy ra để đón lấy bầu sữa sư tử hầu chữa trị căn bệnh trầm trọng của đứa con yêu quý mình. Nhà vua khi mới vừa bước ra thì người thanh niên này quỳ xuống cầm cái bầu sữa đưa lên và bắt đầu cái miệng nó nói đây: muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ đừng tin lời cái thằng này nha, nó xảo trá đó. Sữa trong bầu không phải là sữa sư tử mà đó là sữa dê đó bệ hạ à. Cái miệng lúc này nó nói rồi đó. Nhà vua phừng phừng mặt đỏ ngầu lên, nhà vua nói: ngươi muốn giỡn mặt với ta đó hả? Tại sao lệnh truyền đưa ra là lấy sữa sư tử để chữa bệnh cho công chúa, ngày nay ngươi đem bầu sữa dê đến đây, ngươi muốn lường gạt ta, ngươi muốn giỡn mặt với ta ư? Chàng thanh niên nói: ai nói đây là sữa dê bao giờ, đó là sữa sư tử đó. Nhà vua nói: ai nói? Chính cái miệng của ngươi nói ra chứ người nào đâu mà nói. Nếu không phải cái miệng của ngươi thật sự nói ra thì làm sao ta biết đây là sữa dê? Tự cái miệng của ngươi nói ra, ngươi muốn giỡn mặt hả? Ngươi muốn lường gạt xảo trá với ta hả? Trong lúc tức giận, nhà vua sai quân lính đem anh chàng thanh niên vừa đến lập công đó, đem ra pháp trường xử trảm ngay lập tức. Bao nhiêu công lao tiêu hết cũng vì cái miệng nó đớp đó quý vị à. Câu chuyện này như là một câu chuyện ngụ ngôn để dạy cho chúng ta một bài học. Tất cả những công đức tu hành của chúng ta hằng ngày chắc chiêu gầy dựng đây, giống như mình ngày nào cũng đốn củi nhóm lại để chất chứa lại, nhưng mà để cho cái miệng nó đớp hết nào quý vị ơi. Nếu chúng ta không cẩn thận, lời nói của mình một lời nói ra cướp đi tất cả những công đức lành. Cho nên người Phật tử phải giữ khẩu hành cho thanh tịnh. Những hành động thuộc về lời nói gọi là hành động truyền thông đây, chúng ta nên biết rằng lời nói, hành động truyền thông đó phải phù hợp với chánh pháp. Nói lời đúng với chánh pháp. Còn nếu không thì chúng ta nên im lặng. Là một người Phật tử, để tránh xa những điều lỗi lầm nhỏ nhặt ngay trong cuộc sống, thì trong ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì ý nghiệp của chúng ta là cái chủ động đó quý vị. Sở dĩ thân của chúng ta tạo nghiệp xấu ác, miệng của chúng ta nói lời xấu ác là do sự chỉ đạo của tâm ý. Một khi tâm ý của chúng ta đã thanh tịnh rồi thì thân nghiệp thanh tịnh theo, khẩu nghiệp thanh tịnh theo. Cho nên nếu muốn nhiếp thân hành, khẩu hành thì trước hết chúng ta phải có ý hành thanh tịnh. Hành động tiềm ẩn về mặt tâm ý đây, chúng ta cần phải suy nghĩ những điều phù hợp với đạo đức, suy nghĩ những điều gì đem lại lợi ích thiết thực cho mình và cho tha nhân, suy nghĩ những điều nào nó mang giá trị tích cực. Đó là những điều mà ta cần phải nghĩ. Hay nói rõ hơn là một hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn để ý hành thanh tịnh, quý vị luôn nhiếp tâm ý của mình trong câu hồng danh A-di-đà Phật. Đi đứng nằm ngồi, tâm ý của chúng ta nếu quý vị không nhiếp trong câu hồng danh A-di-đà Phật, không lấy câu A-di-đà Phật để làm sợi dây thừng buộc chặt con khỉ ý thức này, nó sẽ nhảy lung tung quý vị à. Và nó sẽ xúi dục mình tạo tác những hành nghiệp bất thiện từ nơi thân, gọi là thân hành. Sẽ tạo tác những hành nghiệp bất thiện từ nơi khẩu, gọi là khẩu hành. Do đó ta cần phải nhiếp tâm, nhiếp ý để cho ý hành của chúng ta được thanh tịnh. Chúng ta thường xuyên lấy câu A-di-đà Phật để buộc con khỉ, con ngựa ý thức này lại. Quý vị làm được việc đó thì quý vị sẽ có được một cái năng lực mà gọi là năng lực vô tội. Ở trong bài Kinh Tăng Chi Bộ tập 4 này, Đức Phật gọi là năng lực vô tội, tức là một sức mạnh. Sức mạnh đó do gì? Chúng ta sống một đời sống phù hợp với những nguyên tắc đạo đức, tránh xa những điều tội lỗi, không vi phạm vào pháp luật nhà nước. Do đó chúng ta có được một đời sống bình an và hạnh phúc, không còn sợ hãi lo âu, phải bị giam cầm, phải bị tù tội, phải bị người đời chỉ trích chê bai. Nếu quý Phật tử phát nguyện rằng từ đây cho đến trọn đời chúng ta sẽ sống một đời sống đạo đức dựa vào năm nguyên tắc, tức là năm giới mà Đức Phật chỉ dạy, để tránh khỏi nỗi sợ hãi lo âu về sự giam cầm theo luật pháp thế gian, về lời thị phi chỉ trích của thiên hạ, thì chúng ta hãy tặng cho toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Tam Bảo một tràng pháo tay thay cho lời phát nguyện ấy. Năng lực thứ hai giúp cho chúng ta có được sự bình an và hạnh phúc, Đức Phật trong bài kinh này nói là năng lực chuyên cần. Chuyên cần có nghĩa là siêng năng, là tinh tấn, là nỗ lực không gián đoạn. Trong bài kinh này Đức Phật nêu lên có những tình huống mà ta cần nỗ lực siêng năng không gián đoạn để phát triển về mặt sự nghiệp, để phát triển về mặt đạo đức, để phát triển về mặt trí tuệ, để phát triển về những giá trị tích cực đem lại lợi ích cho bản thân và cho tha nhân. Có những tình huống chúng ta cần phải nỗ lực phát triển, phát huy, gọi là chuyên cần. Chuyên cần tức là siêng năng, là nỗ lực không gián đoạn. Ở đây Đức Phật dạy rằng dù bất kỳ hoàn cảnh nào, thử thách chông gai, gian khổ cấp mấy, người có năng lực chuyên cần, có sự nỗ lực, có sự siêng năng thì chúng ta không bao giờ bỏ dở ở giữa đường, phải không quý vị? Không bao giờ bỏ lỡ ở giữa đường. Khi đã chọn cho mình một mục đích, một hướng đi rồi, thí dụ như quý vị muốn đi Sài Gòn, quý vị nhất định nhắm vào cái hướng đó mà đi. Dù rằng con đường đi đó không phải lúc nào người ta cũng trải chiếu bông cho mình đi, không phải lúc nào cũng thuận chiều xuôi nước đâu quý vị. Nhưng có khi chúng ta gặp bị nước ngược nè, gặp gió ngược nè. Dù gặp nước ngược, gió ngược, dù phong ba bão táp ở giữa đường đời, giữa đường đạo, cũng không vì thế chúng ta nản chí, hối lui, quay bước trở về nha quý vị. Một đường ta cứ bước đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cam, nhất tâm định hướng mà làm, bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn. Ta có thể tác cạn biển đông và có thể mài mòn biển nam, nếu chúng ta có được cái tâm kiên quyết, có được cái sự nỗ lực siêng năng chuyên cần. Quý vị biết không, có một mẫu chuyện trong nhà thiền, người ta kể lại rằng một hôm chuông đồng bảo với Phật đồng: tôi với anh đồng là một chất đồng, nhưng tại sao người ta thấy anh thì người ta cúi đầu gieo năm dốc đảnh lễ, còn người ta thấy tôi là người ta gõ vào đầu tôi lia lịa? Chuông đồng bảo với Phật đồng như vậy. Phật đồng mới trả lời: tuy tôi với anh cùng chung một chất đồng, nhưng sở dĩ người ta gặp tôi gieo năm dốc đảnh lễ là tôi cũng phải trải qua những giai đoạn cho người ta mài, người ta dũa, người ta đục, người ta đẽo, mới trở thành một bức tượng đồng chễm chệ ngồi giữa đại hùng bổ điện cho tất cả những tín đồ Phật tử nhìn thấy điều gieo năm dốc đảnh lễ. Bức tượng bằng đồng được ngồi giữa đại hùng bổ điện đây, hay là bằng xi măng cốt sắt gì đó, bằng gỗ đi nữa, nhưng cũng phải trải qua giai đoạn để cho người ta đục, người ta đẽo, người ta mài, người ta dũa. Nếu bằng đồng thì người ta phải nung, nghe quý vị, nung ở trong lửa bao nhiêu độ đó thì mới uốn nắn thành một bức tượng bằng đồng, để có thể mọi người nhìn vào đều thể hiện lòng tôn kính gieo năm dốc đảnh lễ. Chẳng phải một phen xương lạnh buốt thì hoa mai không dễ ngửi mùi hương đâu. Không phải trải qua ba tháng lạnh buốt đông của ba tháng lạnh buốt xương của mùa đông thì không làm sao có được những cánh mai vàng giữa mùa xuân rạng rỡ.
Không có cái thành quả nào mà có đòi hỏi cái giá phải trả của nó có gì hả? Do đó, tự bằng đồng sở dĩ được mọi người tôn kính cũng phải để cho người ta mài dũa. Mình muốn trở thành một vị Phật ở tương lai, quý vị có chịu cho người ta mài dũa mình hay không? Đó là câu hỏi mình hãy tự đặt ra.
Và quý vị hãy đưa ra đáp án, câu trả lời chính xác đi quý vị. Có để cho người ta mài, người ta dũa, người ta đục, người ta đẽo hay không? Hay là ai dũa tôi dũa lại rắn chịu nha. Mình không để cho người ta mài dũa cái tự ngã của mình, đụng tới cái tự ngã của mình là mình chịu hết nổi rồi quý vị. Không nhẫn được, không có năng lực chịu đựng. Bởi do gì? Ta không có sự chuyên cần. Nếu quý vị nỗ lực chuyên cần, siêng năng, tinh tấn thì dù cho đường có dài, có trắc trở, có thử thách, có mọi gian truân đi nữa, ta cũng có thể đi đến đích được. Do đó một đường ta cứ bước đi. Khi quý vị đã chọn rõ con đường, một đường đưa đến thế gian, một đường dẫn đến niết bàn cao xa, là người đệ tử Phật Đà nhủ lòng cho rõ để mà bước chân, chớ tham danh lợi ở trần, đạo màu giải thoát ân cần dòi trao. Ta đã phân định rõ một con đường chạy theo danh lợi thế gian và một con đường dẫn đến niết bàn an vui hạnh phúc. Con đường dẫn theo danh lợi thế gian tuy có đầy dãy hoa bướm hai bên đường, nhưng đó là con đường dẫn lối đưa chúng ta đến những phiền não khổ đau và cuối cùng rơi xuống vực thẳm của sinh tử luân hồi. Và một con đường dẫn đến niết bàn tuy rằng có khi hầm hố chông gai thử thách cản ngăn trước mặt, nhưng không vì sự chướng ngại đó, hàng Phật tử chúng ta thối lui ở giữa đường bằng sự chuyên cần nỗ lực chúng ta vượt qua những khó khăn gian khổ đó. Bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta phải có được sự chuyên cần để tạo thành năng lực giúp cho mình vượt khó, quý vị à. Trên đời này chúng ta nói rằng cái này khó quá, sợ tôi làm không được, việc kia khó quá, sợ tôi làm không xong. Nhưng mà đường tuy khó không phải khó vì ngăn sông cách núi đâu, khó là vì lòng người ngại núi e sông đó quý vị à. Lòng ngại núi e sông đó là lòng tin không vững. Lòng ngại núi e sông là cái lòng sợ khó, giải đãi, lười biếng, sợ khó. Nếu quý vị siêng năng, nỗ lực thì không có cái việc gì khó đối với mình cả. Việc gì khó chúng ta cũng có thể vượt qua, làm được hết. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài có một câu nói như thế này: trên đời này không có gì khó hết, cái gì ta cũng có thể làm được hết, cái gì rồi cũng ok thôi. Hòa Thượng nói một câu như vậy đó quý vị, cái gì rồi cũng ok thôi, cũng vượt qua được thôi, không có gì khó đâu. Khó là do lòng mình ngại khó đó thôi, chứ cái gì chúng ta cũng có thể làm được hết. Con người có thể dời sông lấp biển, quý vị thấy không? Cái đèo Hải Vân những năm tháng trước đây mình đi Huế đó, phải vượt qua cái ngọn đèo Hải Vân trắc trở chập trùng quanh co. Bây giờ với bàn tay và khối óc của con người có thể đục núi nghe quý vị, để làm thành một con đường hầm, không phải vượt qua ngọn đèo Hải Vân khúc khuỷu quanh co nguy hiểm đó nữa. Con người có thể làm được hết, có thể dời sông, có thể lấp biển, có thể làm được tất cả. Nhưng quý vị ơi, một phi hành gia đi thám hiểm trên mặt trăng đó, cái cuộc hành trình của phi hành gia này rất nguy hiểm. Những phi hành gia, những nhà khoa học đó phải tính toán chi li tỉ mỉ từ chút nha. Và đây là một cuộc hành trình có định thời gian, quy định thời gian rõ ràng. Nếu tính sai một chút, bất cẩn một phút thôi, thì những nhà phi hành gia, những nhà khoa học đó chẳng những không đạt được mục đích của mình mà còn nguy hiểm đến tánh mạng. Còn những hành giả chúng ta đây vượt khỏi bến mê sang bờ giác đó, vượt khỏi cảnh giới ta bà để đến trở về với quê hương cực lạc đó quý vị, là một cuộc hành trình phi thời gian. Tại sao nói cuộc hành trình phi thời gian? Thời gian đó không có quy định cố định cho bất kỳ một ai, mà do sự năng nổ, do sự tinh tấn, sự chuyên cần của mỗi người thôi. Con nói thí dụ nha, có một bác nông dân đang làm việc trên cánh đồng, một người khách lữ hành đang đi trên đường mới gặp bác nông dân, mới hỏi: bác ơi, bác cho con hỏi thăm, từ đây, con ví dụ thôi nha, từ đây đi tới Mỹ Tho, từ đây đi tới Mỹ Tho mất bao nhiêu phút vậy thưa bác? Bác nông dân này nghe nói, đưa đôi mắt của mình nhìn xong rồi cúi mặt xuống không nói gì hết, không trả lời. Người lữ hành mới nói: trời ơi, sao mà cái người dân ở đây họ hiểm dữ vậy, mình không biết đường mình mới hỏi người ta từ đây cho tới Mỹ Tho mất thời gian bao lâu mà ông ta không thèm trả lời nữa. Thấy như vậy, người bộ hành đó mới cất bước đi, thôi đi tìm người khác hỏi. Lúc mà anh ta mới vừa cất hai bước chân đi thì bác nông dân mới bảo rằng: nếu đi cái kiểu như anh á, từ đây cho đến Mỹ Tho, nếu đi theo cái bước chân của anh đó thì anh phải mất 3 tiếng đồng hồ mới tới. Người lữ hành mới nói: hồi nãy sao con hỏi bác không trả lời, bây giờ bác mới trả lời, nói hồi nãy anh hỏi tôi chưa biết cái bước chân của anh đi như thế nào, làm sao tôi có thể quy định thời gian. Cái thời gian đó nó lệ thuộc vào anh đó, nó không có cố định mà nó lệ thuộc vào anh. Nếu mà anh đi cái kiểu này hoài ha, thì anh phải mất 3 tiếng đồng hồ, còn anh đi cái bước chân dài hơn thì anh đi ngắn, thâu ngắn thời gian trở lại. Mà đi bước chân ngắn hơn nữa, đi chậm hơn nữa thì thời gian nó sẽ kéo dài ra. Cũng vậy đó quý vị, cuộc hành trình của chúng ta từ cõi ta bà này trở về với quê hương cực lạc, nói rằng cách 10 vạn ức cõi Phật, nhưng không có quy định thời gian quý vị ơi. Chỉ cần khải móng tay về thôi là có thể đến Tây Phương liền đó. Chỉ cần trong một sát na, một cái khải móng tay nhỏ của chúng ta thôi, khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi ta vẫn có thể đến Tây Phương ngay tức khắc. Dù rằng từ đây hẳn đến phương Tây cách 10 vạn ức cõi Phật, nhưng chỉ một cái khải móng tay ta có thể đến Tây Phương liền, là do sự chuyên cần, nỗ lực, tinh tấn của mỗi chúng ta. Nếu hàng ngày quý vị nhiếp tâm trong câu Phật hiệu A-di-đà Phật không gián đoạn, ngày đêm chia ra 6 thời tu tập hoặc là 4 thời, rồi đối duyên xuất cảnh, chúng ta lấy câu A-di-đà Phật xem đó là hơi thở của mình, là mạng căn của mình, như là một chiếc phao nổi mà mình là những chúng sanh đang chơi dơi ở giữa biển khổ ta bà. Nắm bám vào chiếc phao mỏi A-di-đà Phật này, đừng bao giờ buông ra quý vị ạ. Buông một câu A-di-đà Phật ra thì có thể chìm đắm ở giữa dòng sông sanh tử đó. Ta cần nắm chặt chiếc phao nổi này, đừng buông ra. Nếu quý vị vận dụng sự nỗ lực tinh tấn như vậy, con tin chắc rằng cõi cực lạc chúng ta vãng sanh hàng giờ hàng ngày, ngày nào chúng ta cũng ở trong cảnh giới cực lạc. Vì cực lạc có nghĩa là hết sức vui, là thuần vui, là không có các thứ khổ. Giờ nào quý vị niệm Phật là giờ đó tâm của mình thanh tịnh, cho nên không có phiền não. Giờ đó quý vị sống trong cảnh cực lạc đó. Vậy thì đi đến cực lạc có xa đâu, đâu phải mất thời gian nhiều đâu quý vị. Giây phút nào chúng ta an trú trong câu hồng danh A-di-đà Phật, giây phút đó quý vị đang an trú trong cảnh giới tịnh độ cực lạc của Đức Phật A-di-đà đó. Ở trong bài Kinh Tăng Chi Bộ, cũng ở phần bốn pháp, Đức Phật có trình bày về bốn phương pháp chuyên cần, siêng năng, tinh tấn, nỗ lực. Thứ nhất đó là thận cần. Thận cần, quý vị lưu ý nha. Thứ nhất là thận cần. Cần là siêng năng, chuyên cần. Thận là cẩn thận. Người siêng năng cẩn thận đề phòng không cho những điều ác phát sinh, gọi là thận cần. Siêng năng nỗ lực ngăn ngừa, cẩn thận đề phòng không để cho những điều xấu ác phát sinh ngay trong hiện tại, cái đó gọi là thận cần. Thứ hai, trừ cần. Trừ cần có nghĩa là chuyên cần, siêng năng, nỗ lực trừ diệt những điều xấu ác nó đã phát sinh trong quá khứ rồi. Những thói quen, những tập khí trong quá khứ thuộc về phần xấu ác chúng ta đã lỡ tạo rồi, bây giờ chúng ta siêng năng, chuyên cần, nỗ lực trừ diệt, không để cho những thói hư tật xấu đó phát sinh. Cái đó gọi là trừ cần đó quý vị. Thứ ba là tu cần, tức là siêng năng, nỗ lực tu tập, phát huy những điều thiện lành tiềm năng. Những điều thiện lành này là những thứ tiềm năng có sẵn trong mỗi con người chúng ta, nhưng có lúc chúng ta không phát hiện ra được những thứ đó. Bây giờ chúng ta siêng năng, nỗ lực phát huy, tu tập làm sao để phát huy những điều thiện lành vốn dĩ có sẵn trong mỗi con người chúng ta. Đó là những đức tánh từ bi, hỷ xả, cứu người, giúp vật, nó thuộc về phần thiện lành. Ta cần nên siêng năng, nỗ lực tu tập để phát huy nó, gọi là tu cần. Thứ tư là bảo cần. Bảo là bảo quản, là giữ gìn. Siêng năng, nỗ lực bảo quản, giữ gìn những thứ mang giá trị cao quý, tức là những điều thiện lành mang giá trị cao quý thì chúng ta nên giữ gìn, nên bảo quản, nên phát huy, phát triển nhiều hơn nữa. Cái đó gọi là bảo cần. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, ở phẩm bốn pháp, Đức Phật đã nêu lên bốn pháp chuyên cần của người Phật tử, đó là thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Quý vị nắm vững điều này nha. Thận cần là siêng năng nỗ lực, cẩn thận đề phòng không cho những điều xấu ác phát sinh trong hiện tại. Trừ cần là siêng năng nỗ lực trừ diệt những điều ác đã phát sinh trong quá khứ rồi, ngay bây giờ không cho nó phát sinh nữa. Tu cần là siêng năng nỗ lực tu tập để phát huy những điều thiện lành nó vốn sẵn có trong mỗi con người chúng ta, gọi là tiềm năng. Còn bảo cần là siêng năng nỗ lực bảo quản giữ gìn những giá trị cao quý đứng về mặt thiện lành, khiến cho nó phát triển tăng trưởng thêm. Cái đó gọi là bảo cần. Nếu quý vị thực hiện theo bốn sự chuyên cần, tinh tấn, nỗ lực mà Đức Phật dạy qua hai phương diện thiện và ác. Ác thì mình ngăn ngừa không cho phát sinh, những điều ác nào đã phát sinh rồi thì mình diệt trừ. Thiện chưa phát sinh, chưa làm, bây giờ mình làm những điều thiện lành đó. Những điều thiện lành nào đã làm rồi, bây giờ mình giữ gìn, mình phát huy rộng lớn thêm nữa. Nếu quý vị thực hiện theo bốn sự chuyên cần, siêng năng, nỗ lực qua lời Phật dạy đó, thì quý vị sẽ tạo cho mình có được một năng lực, mà năng lực đó gọi là năng lực chuyên cần, sẽ giúp cho mình vượt khó. Không có gì khó hết, đối với mình cái gì cũng có thể làm được hết. Sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những nỗi sợ hãi, lo âu, sợ khó, sợ rằng việc làm của mình không thành công dù là đời hay là đạo. Đời hay đạo, mọi việc thành công tốt đẹp cũng do sự siêng năng chuyên cần tinh tấn mà ra. Và với năng lực của sự chuyên cần đó sẽ giúp cho chúng ta không bỏ dở ở giữa đường, sẽ vượt qua được những chướng ngại, khó khăn, thách đố để thành công trên mọi lĩnh vực dù là đời dù là đạo. Và sự do năng lực của sự chuyên cần đó sẽ tạo cho chúng ta trở thành một con người có trách nhiệm đối với những việc làm mà người ta giao phó. Mình là người có trách nhiệm, mình làm chu đáo hết. Qua sự chuyên cần tinh tấn nỗ lực đó sẽ giúp cho chúng ta hoàn thành trách nhiệm mà người khác giao phó đó quý vị. Và mong rằng quý Phật tử trong đạo tràng chùa Tam Bảo hôm nay lãnh hội được lời Phật dạy, chúng ta đồng phát nguyện rằng từ đây kể trở về sau, con xin thực hiện theo lời Phật dạy, chuyên cần tinh tấn nỗ lực đoạn ác tu thiện, để tạo thành một sức mạnh, một năng lực vượt qua những khó khăn chướng ngại của dòng đời, đạt được những điều thành công mỹ mãn. Năng lực thứ ba bài kinh này Đức Phật dạy đó là năng lực nhiếp pháp. Năng lực nhiếp pháp, năng lực nhiếp pháp ở đây dựa vào bốn cái pháp để nhiếp phục lòng người trên phương diện ứng xử, xử thế đó quý vị. Trong mối tương giao hàng ngày giữa mình và tha nhân, giữa bản thân với mọi người, thì quý vị nên vận dụng tứ nhiếp pháp, bốn phương pháp để nhiếp phục lòng người. Không phải trên phương diện ngoại giao ở thế gian, Đức Phật dạy chúng ta phải có một cái phương cách ngoại giao mà người đời họ bảo rằng cái người đó là cái người giao thiệp, bạc thiệp, nó chỉ là phương cách ngoại giao thôi. Ở đây để lấy được lòng người, để nhiếp phục được lòng người, để quy hướng mọi người về với chánh pháp, đủ niềm tin cho người ta nương tựa nơi mình, gần gũi nơi mình, để quy hướng về với Phật pháp, thì người Phật tử phải vận dụng bốn phương pháp để nhiếp phục lòng người, còn gọi là bốn pháp đắc nhân tâm. Được lòng người gọi là đắc nhân tâm đó quý vị. Có nhiều khi chúng ta tài giỏi lắm, nhưng mà tại sao chúng ta lại không được lòng người, không đắc nhân tâm? Ở đâu người ta cũng ghét mình, ở đâu người ta cũng muốn cho mình đi chỗ khác đi, ta không muốn gặp mặt mình, là bởi vì chúng ta không có khéo léo trên phương cách ứng xử giao tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ học theo lời Phật dạy đây, tạo cho mình có được sức mạnh, có được năng lực của sự nhiếp, của sự nhiếp pháp, nhiếp hóa lòng người bằng bốn phương pháp như sau. Thứ nhất là bố thí nhiếp. Nếu quý vị muốn giúp phục lòng người để giáo hóa họ thì quý vị nên dùng phương cách bố thí, chia sẻ đi quý vị. Con học được câu nói từ nơi Hòa Thượng Trí Quảng và việc làm của Hòa Thượng. Lúc con học ở khóa giảng sư đó, thì Hòa Thượng đi đến đâu dẫn đoàn giảng sinh đi theo. Trước hết thì Hòa Thượng vào trong đạo tràng đó quý vị, là Hòa Thượng muốn cho người ta cảm phục mình là Hòa Thượng cho trước, phát quà trước quý vị à. Cho họ tài vật nè, tiền nè, cho họ những cái vật thực nè, kinh nè, sách nè, chuỗi nè, hình Phật nè. Cho xong rồi Hòa Thượng nói pháp, họ ngồi họ nghe mà họ vỗ tay vang rân luôn. Họ chú ý họ nghe. Hòa Thượng nói đây là cái thủ thuật để mình ứng xử trên phương cách hoằng pháp, truyền pháp. Trước hết mình cho họ trước đi. Mà người đời họ bảo rằng trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Trước dùng dục câu dắt có nghĩa là theo cái sự tham muốn của người đó cái gì đó, mình dùng, mình nương vào cái sự tham muốn cho họ để dẫn dắt họ. Sau mình dùng trí tuệ để nhổ những cái gút mắt đó. Do đó quý Phật tử đi đến đâu cũng vậy, thực hành phương pháp bố thí nhiếp, muốn nhiếp phục lòng người, muốn được lòng người để hướng dẫn người ta về với Phật Pháp, về với Đạo Phật, thì quý vị nên dùng phương pháp bố thí cho, đem tài vật của mình chia sẻ, bố thí giúp đỡ cho họ. Rồi không những bố thí về tài vật thì nó có ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là tài sản ở bên ngoài, tiền, gạo, thức ăn, thực phẩm, về phần vật chất gọi là ngoại tài, ta đem cho gọi là bố thí ngoại tài. Còn có những thứ nội tài, tức là bố thí cái công sức của mình, thấy người khác đang làm lụng cực khổ nặng nề, chúng ta tiếp tay tiếp sức để giúp cho họ, gọi là bố thí nội tài. Hay là bố thí máu của mình đó, hiến máu nhân đạo cũng là phương pháp bố thí nội tài đó quý vị ạ. À, ngoài ra, ngoài cái tài thí ra, ta còn pháp thí nữa, bố thí những cái phương pháp, những lời dạy. Ta cho họ một cái vàng không bằng dạy cho họ một cái nghề để sống, phải không quý vị? Ở trong đạo Phật nói rằng cho họ cái cần câu chứ không cho con cá. Ý nói rằng mình cho họ một cái nghề nghiệp để họ tự nuôi sống bản thân, còn hơn là chúng ta cho tài sản tiền của họ ăn họ hết, nhưng cho họ cái nghề để họ tự nuôi sống bản thân của mình. Ở đây chúng ta bố thí pháp thế gian đó, chỉ dạy cho họ những cái phương pháp, những nghề nghiệp làm ăn chính đáng để đem lại đời sống về mặt vật chất, kinh tế, để giúp cho họ an ổn tu hành. Rồi bên cạnh đó chúng ta bố thí ban cho họ những lời dạy của Phật, những cái phương pháp tu hành để hóa giải những thứ phiền não khổ đau, gọi là bố thí pháp sức thế gian. Công đức của pháp thí không thể nghĩ bàn luôn quý vị. Con nói thí dụ thôi. Thí dụ như các vị giảng sư, các vị giáo thọ sư giảng trong một đạo tràng, cũng như hôm nay con ngồi trong đạo tràng chùa Tam Bảo chia sẻ Phật Pháp cùng quý vị đây, thì trong khoảng bao nhiêu Phật tử ngồi đây, trên 50 Phật tử ngồi đây được phần lợi ích thôi. Nhưng quý vị thực hiện cái phương pháp gọi là pháp thí sang băng đĩa truyền bá ra, thì không phải chỉ 50 người, 70 người ngồi trong đạo tràng này được lợi ích, mà có rất nhiều người họ không đủ duyên đến đạo tràng, họ tiếp nhận được băng đĩa kinh sách đó, họ sẽ được phần lợi ích nữa. Công đức pháp thí không thể nghĩ bàn. Do đó quý Phật tử là người học Phật để chúng ta thiết lập sự bình an và hạnh phúc, thì Đức Phật dạy quý vị nên thực hành phương pháp bố thí nhiếp trước. Nhiếp quá lòng người để được lòng người đó, để mọi người họ tín kinh, họ tin, họ kính trọng mình, họ quy hướng theo sự hướng dẫn của mình, thì chúng ta nên dùng phương pháp bố thí. Và bố thí cái sự không sợ cho họ, gọi là vô úy thí. Ngoài cái tài thí pháp thí ra còn có vô úy thí, Giả sử như người Phật tử họ sợ hãi về vấn đề nào đó, do vì thiếu kiến thức học Phật, do vì mê tín dị đoan họ sợ hãi điều gì đó, chúng ta giúp cho họ giải tỏa đi, không còn sự sợ hãi, đem lại sự bình an cho họ theo cái quy luật nhân quả mà Đức Phật chỉ dạy, khiến cho họ không còn sợ hãi, lo âu, buồn rầu nữa, thì cái đó gọi là vô úy thí. Con nói thí dụ vừa rồi, ở tại chùa Hưng Thiền đây, có một đứa em gia đình Phật tử ở trong Mỹ An ra chùa Hưng Thiền, và người mẹ dẫn đứa bé này vào. Đứa bé nó năm nay 22 tuổi. Khi đi đến chùa thì nó ngồi xong nó nói nhảm gì đó, rồi nó cười mình, rồi nó ẹo qua ẹo lại y hệt như là một đứa con nít mà đang giỡn, đang cười, đang khóc vậy đó. Mẹ của cô bé này mới đến nói với con, nói: cô ơi, cô làm ơn cô giúp giùm con của con đưa nó lên núi Tây Ninh á, ngày 2 tháng 9 vừa rồi con đưa nó lên núi Tây Ninh để viếng cảnh vía bà, rồi viếng cảnh rồi lễ bà ở trên núi Tây Ninh. Sau khi nó về là bắt đầu nó nói tiếng con nít, rồi nó khóc, nó cười tối ngày, nó vậy nó không học hành gì được hết, mà đi chữa trị đến bệnh viện Chợ Rẫy, siêu âm, chạy CT, biết bao nhiêu tiền rồi cũng không có tìm ra căn bệnh. Đưa vào bệnh viện Biên Hòa, bệnh viện tâm thần đó, thì trong bệnh viện này bác sĩ cũng cho biết rằng không có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nữa. Và đi hết bệnh viện này bệnh viện kia thì người ta nói không có dấu hiệu bệnh tâm thần, chỉ có cái nước làm ma nhập nó thôi. Do vì cô này thiếu đi cái kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về Phật học, cho nên nghe những lời mê tín dị đoan của người ta nói rằng con mình bị ma nhập, và đi coi thầy. Thầy cho biết rằng cô gái đó bị tổ cô nhập, cho uống 3 lá bùa hết 5 triệu bạc, về cũng không hết gì hết. Nó cũng khóc cũng cười cũng ổng a ổng ẻo giống như con nít vậy đó. Rồi đi thầy khác thì thầy bùa khác lại bảo rằng không phải tổ cô nhập mà là lãnh cô nhập, cũng cho mấy lá bùa đốt uống 7 ngày hết 7 triệu bạc cũng không có chữa trị được cái gì. Rồi đi đến thầy khác thì nói không phải tổ cô nhập, không phải lãnh cô nhập mà là con nít nhập, cho nên nó mới ổng a ổng ẹo nói tiếng con nít. Và gia đình tin tưởng rằng là có một đứa em mà của cô gái này sanh ra rồi bị hư thai đó, chắc có lẽ là theo nhập. Vẫn không biết bao nhiêu thầy bùa, thầy này thầy kia, tốn không biết bao nhiêu tiền rồi mà không hết. Rồi mới dẫn ra ngoài chùa, thì khi con thấy đứa bé này nó tỉnh lắm, nó không có gì hết á, mà tại sao nó ngồi hồi thì nó bắt đầu nó làm bộ, nó nói xào 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 xào, rồi nó giống như con đứa con nít vậy đó. Cái con mới nói: cô ơi, cô đừng có lo, cô để cho em nó ở đây 1-2 ngày đi, cho nó niệm Phật với quý cô, rồi con đi giảng xong về con có thời gian con sẽ nói chuyện với em nó. Đứa em này nó không phải ma nhập, mà không phải lãnh cô nhập, không phải tổ cô nhập, mà cũng không phải bị con nít nhập nữa, cô đừng có lo. Chồng của cô ở trong Mỹ An điện thoại ra nói cái ông thầy bùa đó đó, ông nói không chở nó về thì nó sẽ cởi quần cởi áo đi dọc đường nó điên luôn, cho nên phải chở về liền để ông cho uống 1 lá bùa với giá trị là 7 triệu. Uống vào, nếu không thì con mình sẽ điên, gia đình quýnh lên hết. Con mới nói không có sao đâu, cô cứ tin lời con đi. Nếu mà cô đã ra chùa rồi, cô đã tin Phật Pháp rồi, thì cô để đứa em ở đây đi. Rồi con đi giảng xong rồi, buổi trưa nay 2 giờ con sẽ ra con gặp em nó con nói chuyện. Khi con gặp, con mới kêu: cô ơi, cô có thể nào cô tránh mặt chỗ khác một chút xíu được không? Cái cổ mới bước lại đằng kia cổ ngồi. Con mới ngồi đây, con mới nói: con ơi, cô biết con không phải bị ma nhập, không phải lãnh cô tổ cô ma nào nhập con hết. Có phải chăng con bị, thứ nhất là con bị sốc về phương diện học hành, học nhiều quá, rồi con bị về mặt tâm lý nó ức chế, học không nổi, nó mới sanh ra như vậy phải không con? Hay là con bị về mặt tình cảm gì đó, trai gái? Có hôm con nói thiệt cho cô nghe đi, con mới vừa nói vậy cái nó nhìn con, nó mới khóc lên, nó nói: cô ơi, cô đừng nói mẹ con nghe, con giả bộ đó, con giả bộ con nhập lên vậy đó. Con hồi đó con học ở dưới quê đây á, con là học sinh giỏi không à. Khi con thi trúng tuyển vào trường đại học ở Sài Gòn, con lên trên đó con học, con chơi bạn bè nhiều lắm, con có quen với người bạn trai. Rồi cái người bạn trai đó con thương anh ta mà anh ta không có thương con. Do đó con bị sốc về mặt tình cảm. Cũng như trong khoảng thời gian mà con lo đi chơi không đó, con bỏ học, cho nên con mất căn bản nhiều môn học. Bây giờ con học không có nổi. Mà nếu con nói con học không nổi, còn có 3 ngày nữa là con thi rồi. Mà nếu con nói con học không nổi, con thi, con làm bài điểm ít như vậy, bạn bè sẽ cười chê, cha mẹ của con sẽ rầy, sẽ phạt con, cho nên con giả điên vậy thôi. Con nói thiệt với cô nghe, cô nói giúp giùm cho mẹ con đi. Mẹ con đừng có đưa con đi bác sĩ, đừng có đưa con đi bệnh viện, đừng có đưa con đi thầy bùa, thầy ngải gì hết. Tại vì bây giờ con học không có nổi nữa, con bị mất căn bản về những môn học đó, mất thăng bằng rồi. Bây giờ con học, con làm bài không nổi. Thì con mong rằng cô giúp giùm con, nói giùm mẹ con. Thì con mới nói, con ơi, con có biết không, trong hoàn cảnh bây giờ kinh tế đều khó khăn, có những đứa em nó thi đậu vào trường đại học đó, như con chỉ đối diện ở chùa Hương Thiền, có đứa em đó nó thi đậu 3 trường đại học ở Sài Gòn, mà khi đi học đó đóng tiền trường rất là nhiều. Vậy mà cha mẹ ở dưới quê nghèo quá, đâu có tiền cho con đóng tiền trường đi học đâu. Đứa em đó nó phải đi bán đậu phộng rang nè, nó châm ga vô trong mấy cái bình nhỏ nhỏ đó, bình ga nhỏ nhỏ đó, nó đem vô lớp, vô trường nó bán cho bạn, bạn mà ở ký túc xá đó, rồi nấu ăn riêng đó. Nó châm từng cái bình ga nhỏ, từng cái bịch đậu phộng rang, nó đem bán. Vậy mà đứa bé này nó lại đóng đủ tiền trường học phí của nó, hàng tháng nó còn gửi về cho mẹ nó 2 triệu nữa. Mà trải qua 4 năm học, cuối cùng rồi thì nó ra trường, và hôm nay là có được nghề nghiệp làm ăn ổn định, một tháng làm 8 triệu gửi về cho cha mẹ của mình, xây dựng một cái ngôi nhà tường. Con chỉ cho nó, em nó coi, con nói thấy không con, từ cái cảnh nghèo khó mà người ta vượt khó, người ta cố gắng, người ta làm nên sự nghiệp, cố gắng học hành làm nên sự nghiệp. Ở thời đại mà văn minh khoa học kỹ thuật tiến bộ như thế này mà con không có học vị, con không có bằng cấp, con không có học vị, không có kiến thức, thì con sẽ không bao giờ tìm được một nghề nghiệp ổn định để nuôi sống tự thân của mình. Chẳng lẽ con nghĩ rằng cha mẹ cho mình mười mấy năm ngồi trên chiếc ghế nhà trường để rồi sau khi mình tốt nghiệp xong mình mang cái bằng, do không có kiến thức đó, mang cái bằng về có khi là không có được cái bằng nữa, trở về quê của mình rồi vẫn lao động chân tay, tay lắm chân bùn, cài sâu cuốc bẩm cả đời, có khi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Chẳng lẽ con cam tâm chấp nhận tương lai của mình như vậy sao? Mà nếu không muốn như vậy, con phải cố gắng học, cha mẹ lo cho con đầy đủ ăn học, điều kiện của con tốt hơn các bạn khác nhiều lắm. Cho nên cô khuyên con á, cố gắng nỗ lực học đi. Con mất căn bản về môn nào, con nói thiệt với cha với mẹ, đừng để cha mẹ phải lo lắng, chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện kia. Cái cô Phật tử mà mẹ của cô bé đó nói, hổm rày bán hết 2 cây vàng rồi để chữa trị bệnh cho con mình, rốt cuộc rồi cũng không trị bệnh được. Mà đứa em này nó nói thật với con giả bộ điên vậy thôi, bởi vì con học không nổi nữa rồi, mất căn bản. Con sợ là đến kỳ thi con điểm ít á, con bị rớt thì bạn bè cười chê, cha mẹ rầy la quở phạt, cho nên con mới giả điên vậy. Có gì đổ thừa tại điên, tại mát, tại người ta nhập vô, cho nên không học được. Bảo vệ cái tự ngã của mình dữ dội như vậy đó quý vị à. Vì vậy con mong rằng quý Phật tử chúng ta, mình phải có được một cái phương pháp làm sao, ngoài cái việc mà bố thí về tài, bố thí về pháp là những phương pháp để giúp cho người ta giải tỏa những khúc mắc trong cuộc sống đời thường, xây dựng một đời sống bình an hạnh phúc theo lời Phật dạy, còn giúp người ta vượt qua những nỗi sợ hãi lo âu. Con mới nói thôi để cô nói với mẹ con ha, con mất căn bản, con bị hụt hẳn về mặt tâm lý, yếu về mặt tâm lý, để cô nói giúp mẹ con, cho con học thêm cái môn nào mà con yếu đó, rồi con phải từ nay đừng có ham chơi nữa, cố gắng học hành nha con. Mà thiệt, từ ngày khi mà con nói chuyện với đứa em rồi, nó mẹ nó bước lại nói làm sao vậy, nó bước mới bước lại nói chuyện với con thì nó còn ẹo qua ẹo lại giống như con nít vậy đó. Khi mà bước ra nói chuyện xong rồi nó bước ra nó tỉnh bơ, mẹ nó mới giật mình mới hỏi: con nói kỳ chuyện với cô xong rồi hả? Cô chữa trị bệnh cho con rồi hả? Con chỉ cười thôi, con nói em nó yếu về mặt tâm lý cho nên con có khuyên, có giải thích cho em nó rồi. Thôi cô cứ cho nó trở về, cho nó lên Sài Gòn nó học tiếp đi. Rồi nó yếu về cái môn nào cô giúp đỡ, trợ duyên cho nó học thêm. Cậu mới nói học bao nhiêu con cũng có thể đóng tiền cho con học hết. Nhưng mà tại sao mà nó khi mê khi tỉnh như vậy nó không sao đâu, bữa nay là hết rồi, hết mê nữa rồi. Thiệt từ bữa đó cô điện thoại về cô nói cảm ơn cô quá, từ ngày cô khuyên cô nói thì sao đó mà nó về nó cố gắng lo học, và vừa rồi nó thi xong rồi làm bài rất tốt, báo cho cô hay như vậy. À, quý vị cố gắng làm sao hàng trong cuộc sống đời thường của mình đó quý vị, có những cái chúng ta cần thực hiện để nhiếp hóa lòng người, quy hướng họ về với Phật pháp, thì chúng ta cần phải thực hiện về tài thí, pháp thí và vô úy thí nữa, tức là bố thí cái sự bình an, không sợ hãi cho họ, và khi họ đã tin vào cái quy luật nhân quả rồi thì không còn sợ hãi nữa quý vị ạ. Bởi vì không có ai có quyền năng ban phước cho mình, cũng không ai có quyền năng giáng họa cho mình, không ai có quyền năng khiến cho mình điên được. Cô này cô sợ vô cùng, cô nói nếu mà không đem con của con về để uống lá bùa đó thì ông thầy ông nói là nó sẽ điên. Nói ai có quyền năng khiến cho mình điên đâu, không có ai có quyền năng khiến cho mình điên, bắt mình phải điên, và cũng không ai có quyền năng cứu cho mình tỉnh trở lại hết quý vị ạ. Phật còn không làm được việc đó nữa mà. Cho nên quý Phật tử chúng ta cố gắng làm sao thực hiện được phương pháp bố thí này để nhiếp hóa lòng người và hướng dẫn họ về với Phật pháp. Cái phần nhiếp pháp thứ hai đó chính là ái ngữ, tức là lời nói. Lời nói hiền hòa, từ ái. Mình dùng cái ngôn ngữ truyền thông, tại vì ngôn ngữ là nơi để truyền thông những cái quan điểm, những cái tình cảm, những cái mối quan hệ của con người phần nhiều là do cái lối truyền thông bằng ngôn ngữ này. Chúng ta nên dùng những lời nói từ hòa gọi là ái ngữ. Để chi vậy? Để nhiếp hóa lòng người. Người ta thích ăn đường, uống mật, chứ người ta không thích ăn muối đâu quý vị ạ. Nếu mà chúng ta dùng những lời nói sẵn lè, sổ sàng, ngang ngược thì khó có thể thu phục được lòng người lắm. Ta phải dùng ái ngữ là lời nói từ hòa, êm dịu. Là một người Phật tử mở miệng ra, ta nên nhớ rằng miệng ta là đóa hoa sen, một phen hé nở là một phen không lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một khi thổi đến muôn dân mát lòng. Mở miệng ra là bông sen, là hoa sen, là làn gió nhẹ thổi mát lòng người ta, chứ đừng có bong bóng và đừng bao giờ thổi ra độc khí nghe quý vị. Nhớ như vậy. Cái miệng mình hay thổi bong bóng lắm. Tức là từ miệng mình thôi mình thổi phồng lên đưa qua người khác, người khác thổi nữa đưa qua người khác, riết rồi nó không còn đúng sự thật nữa. Có lần con kể cho quý vị nghe rồi đó. Nói cái cậu Tí này, cậu sáng ra mẹ nói là: Tí ơi, con bữa nay là ngày chay, con đi chợ mua cho mẹ một cái bó cải ngọt với lại mấy miếng đậu hũ về mẹ nấu đồ chay cho cả nhà mình ăn. Cậu Tí này dẫn chiếc xe đạp rồi đạp xe đạp cắm đầu chạy đi tới chợ. Khi đang đạp thật nhanh, đạp thật lẹ để đi tới chợ đó, cậu Tí này bị chiếc xe Honda quẹt trúng quý vị, té trầy xước hết hai cái đầu gối, chảy máu ra. Cậu Tí mới gặp ông Hai, cậu Tí mới nói: ông Hai ơi, ông Hai, ông Hai làm ơn đi ngang nhà má con á, ông Hai nói con bị xe quẹt rồi, chảy máu rồi, con đi vào trạm xá để con băng bó cái vết thương này, nói giùm với má con là con đi chợ về trễ, má con đừng có trông. Ông Hai nói được rồi. Ông Hai mới nói: để tao nói giùm cho. Ông Hai đi một đổi, chưa tới nhà của cậu Tí thì ông Hai gặp bạn của ông Hai bên quán cà phê, rủ ông Hai vào uống nhâm nhi vài chung, vài tách trà, tách cà phê. Ông Hai vào trong quán, ông Hai mới nhớ chực lại lời của cậu Tí dặn. Ông Hai gặp bà Ba, ông Hai mới nói: bà Ba ơi, bà Ba làm ơn đi ngang nhà má thằng Tí, nói với má thằng Tí hay, Nói một tí, hồi nãy cậu Tí á, hỏi đưa qua cho ông hai á, là nói là mình bị xe quẹt chứ không phải xe đụng nha. Bị xe quẹt và đi vào trạm xá để băng bó. Ông hai thổi bong bóng lên, ông hai nói rằng bà ba bà ghé nhà má thằng Tí, bà nói thằng Tí nó bị xe đụng đưa vào bệnh viện rồi. Bà ba nói vậy sao? Bà ba nói để tôi nói cho. Bà ba đi cái bà ba gặp quán cháo lòng, bà ba ghé vào, bà ba ngồi ăn, tán dóc với bạn. Bà ba nhớ chực lại cái lời ông hai dặn dò bà ba gặp bà Năm. Bà ba nói bà Năm, bà đi ngang nhà má thằng Tí, bà nói giùm má thằng Tí, nói thằng Tí nó bị xe đụng đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi. Hỏi lên thêm hai chữ cấp cứu nữa quý vị. Bà Năm nghe xong bà Năm mới nói thôi để tôi đi ngang tôi nói giùm cho. Ở đâu bà Năm gặp bạn bà Năm đến nhà chơi, bà Năm phải quay trở về. Bà Năm mới gặp bà Tám, bà Năm mới nói bà Tám ơi, bà đi ngang nhà má thằng Tí, bà nói giùm nó thằng Tí nó bị xe đụng đưa vào bệnh viện cấp cứu và bây giờ nó đang hấp hối nữa. Thêm hai chữ hấp hối, thổi bong bóng lên thêm quý vị à. Bà Năm đưa qua cho bà Tám thì bà Tám không có vừa nha. Tại vì bà Tám là Tám số 1 luôn. Bà Tám đi thẳng đến nhà cậu Tí, bà Tám nói má thằng Tí giờ này bà còn ngồi đó hả, bà hay gì không? Tí con bà nó bị xe đụng đưa vào bệnh viện cấp cứu hấp hối, bây giờ nó tắt thở rồi đó, chết rồi đó. Thổi phòng từ cái chỗ xe quẹt đưa vào trạm xá, thổi riết nhỏ đứt bóng luôn quý vị à. Cái miệng của người ta vậy đó. Là một người Phật tử chúng ta phải nói những lời từ ái, thuyết minh bằng những ngôn ngữ, truyền thông bằng những ngôn ngữ từ hòa, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Đừng thổi ra bong bóng, đừng thổi ra độc khí khiến cho người ta phải trào nước mắt ra. Nghe giống như là đứt tim, lời nói không phải là dao nhưng có thể cắt khiến cho lòng ai đau nhói. Lời nói không phải là khói nhưng có thể làm khóe mắt người ta cay đó quý vị ạ. Để nhiếp quá lòng người chúng ta dùng ngôn ngữ từ ái, gọi là ái ngữ. Và phương diện thứ ba là lợi hành. Làm tất cả những hành động nào, việc làm nào cũng đem lại sự lợi ích cho mình và cho số đông, cho nhiều người. Đấy, cái đó gọi là lợi hành đó quý vị. Nếu những hành động, những việc làm nào chỉ đem lại lợi ích cho bản thân mình mà tổn hại đến tha nhân, đó là điều bất thiện, chúng ta đừng làm, đừng nói nghe quý vị. Còn những việc làm, những lời nói nào đem lại lợi ích cho mình, cho người, đó là phần lợi hành ta cần nên làm. Nếu quý vị ở đâu cũng đem lại sự lợi ích an vui cho số đông, cho nhiều người, thì quý vị xuất hiện ở đâu người ta mở rộng vòng tay chào đón chúng ta nơi đó. Đó là lợi hành nhiếp. Cái thứ tư là đồng sự nhiếp. Đồng sự có nghĩa là cùng chung với họ trong một việc làm, một ngành nghề. Thí dụ như chúng ta là những người nông dân, cùng chung trong một nghề nghiệp, đó là nông dân, có tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau. Cùng chung trong một việc làm, một nghề nghiệp như thế này, gần gũi, giúp đỡ, chia sẻ, trợ duyên cho nhau để hướng dẫn nhau trên con đường thiện lành, tu học theo Phật Pháp, thì cái đó gọi là đồng sự nhiếp đó quý vị. Thực hành bốn phương pháp để nhiếp quá lòng người, chúng ta sẽ được lòng người, đắc nhân tâm. Ở đâu mọi người cũng kính trọng, mến yêu và tin tưởng nơi chúng ta. Và quý vị sẽ có được một đời sống bình an, hạnh phúc, vượt qua những nỗi sợ hãi là bị miệng đời họ thị phi, họ chỉ trích. Vượt qua những nỗi sợ hãi là tại sao trên đời này không ai hiểu tôi, không ai biết tôi. Nếu quý vị thực hiện bốn phương pháp gọi là bốn pháp nhiếp hóa, để nhiếp phục lòng người, để hướng dẫn họ về với Phật Pháp, thì mình và người đồng được sống trong một cảnh giới an vui, hạnh phúc. Thì nếu chúng ta phát nguyện từ đây cho đến trọn đời, thực hiện theo lời Phật dạy, tạo cho mình có được năng lực của bốn nhiếp pháp đó, thì quý vị hãy tặng cho mình một tràng pháo tay để thay cho lời phát nguyện trên. Năng lực thứ tư, bài kinh này Đức Phật bảo rằng đó là năng lực trí tuệ. Trí tuệ ở đây được hiểu là kiến thức nó phù hợp với tinh thần của tứ diệu đế. Có nhiều người họ cho rằng mình là người có trí tuệ, nhưng họ sử dụng cái kiến thức hiểu biết thông minh của họ để phục vụ cho việc làm riêng tư cá nhân, lợi ích cho bản thân họ, mà không nghĩ đến sự tổn hại cho bất kỳ một ai, thì đó không được gọi là người có trí tuệ. Người nào thông minh, hiểu biết, có kiến thức rộng sâu, có tài năng, có nghiệp vụ, có chuyên môn, có sở trường, nhưng mà người đó không hiểu được những nguyên nhân, nguồn gốc của sự an lạc hạnh phúc đó là do đâu, cũng như không hiểu rõ những nguyên nhân của những nỗi đau khổ, những sự bế tắc trong cuộc sống đời thường đây là do đâu, tức là không hiểu rõ được tinh thần tứ diệu đế mà Đức Phật dạy. Khổ đế là cái chân lý trình bày về sự khổ, tập đế là chân lý trình bày về sự nguyên nhân của sự khổ đó là do đâu. Thí dụ như chúng ta gặp một trường hợp nào bị bế tắc trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, nó bị bế tắc chỗ đó, thì chúng ta phải nhìn nhận cái sự bế tắc, nhìn nhận cái sự thật đó, nó diễn ra cái kết quả đó thất bại như vậy, chúng ta phải can đảm nhìn nhận rõ cái kết quả như vậy, và phải tìm hiểu nguyên nhân đưa đến sự thất bại đó là do đâu vậy. Mình biết rõ nguyên nhân thì mình ngăn ngừa sau này mình không có tái phạm sai lầm đó nữa. Khi tìm hiểu rõ nguyên nhân, cái gốc mắc của sự bế tắc để chúng ta gỡ nha quý vị, rồi chúng ta phải tin tưởng rằng sau cơn bỉ cực có ngày thái lai, sau cái khổ thì sẽ có cái vui thôi. Sau cái thất bại này sẽ là một bài học để dẫn khởi mình đến sự thành công. Cái đó tinh thần của đạo Phật gọi là diệt đế đó quý vị, là chân lý chắc thật trình bày về sự diệt khổ, sự an lạc, niết bàn, giải thoát. Và đạo đế là con đường dẫn lối để đạt đến sự an lạc, giải thoát, niết bàn kia. Khi quý vị biết rõ những phương pháp để xây dựng đời sống an vui hạnh phúc, biết rõ những nguyên nhân của những bế tắc, khúc mắc, khổ đau trong sinh hoạt đời thường đây, thì quý vị sẽ đoạn được cái nhân để rồi thoát ly cái khổ, trồng cái nhân tốt đẹp, tích cực để có được cái quả hạnh phúc an vui. Cái đó gọi là người có được năng lực trí tuệ quý vị à. Và người có trí tuệ không phải nói học rộng hiểu nhiều, thông minh, học một biết mười gọi là có trí tuệ theo đạo Phật. Sai rồi quý vị. Trí tuệ theo đạo Phật là người có trí tuệ là người đó luôn sống phù hợp với đời sống đạo đức qua lời Phật dạy. Người có trí tuệ là người đó dù bất kỳ hoàn cảnh nào, thuận hay là nghịch, khổ hay là vui, cũng không trái với đời sống đạo đức. Người có trí tuệ là người đó thẩm thấu được chân tướng và giá trị của cuộc đời, gọi là người có trí tuệ. Chứ không phải là học rộng hiểu nhiều, học bài kinh xong rồi thuộc lào liền gọi là người có trí tuệ, mà khi đối duyên xúc cảnh vẫn bị bế tắc, không gỡ, không thoát ra khỏi những gút mắt phiền não đó thì chưa gọi là người có trí tuệ quý vị ơi. Ngày xưa trong hàng đệ tử của Phật, người nổi danh trí tuệ đệ nhất đó là Tôn giả Xá Lợi Phất, thấy không quý vị? Và người cũng nổi danh là ngu dốt đệ nhất đó là Tôn giả Châu Lợi Bằng Đặc quý vị. Tôn giả này dốt đến độ học một bài kệ 4 câu mà học mấy năm trời chưa xong, chưa thuộc quý vị à. Học trước quên sau, học trước quên sau. Anh của Tôn giả mới nói: xuất gia học có một bài kệ mà học không thuộc, vậy rồi làm được cái gì? Thôi đi về phụng dưỡng cha mẹ tốt hơn, quần tục đi, đuổi về nhà. Tôn giả buồn quá, vừa đi vừa khóc. Gặp Đức Phật, Đức Phật hỏi nguyên do. Tôn giả nói: anh, con đuổi con về nhà, bởi vì cái tội của con là ngu dốt quá, học có một bài kệ học hoài không thuộc. Đức Phật nói: vậy thì ta dạy cho con chỉ 2 chữ thôi. 2 chữ đó là chổi quét. Chổi quét nghe quý vị. Học chữ chổi thì quên chữ quét, nhớ được chữ quét thì lại quên chữ chổi. Chỉ có 2 chữ thôi, tảo chủ, chổi quét. Chổi quét mà Tôn giả đó học cả tháng trời chưa thuộc quý vị à. Đến khi vị Tôn giả này thuộc lòng được 2 chữ chổi quét rồi, thì Tôn giả mới tỏ ngộ lời Phật dạy: hãy dùng cái chổi trí tuệ để quét sạch những thứ rác rến, phiền não, bụi bặm trong tâm mình đi. Do đó tôn giả Châu Lợi Bằng Đặc nhờ thuộc lòng hai chữ chổi quét đó và thực hiện theo lời Phật dạy, dùng cái chổi trí tuệ để quét sạch những rác rến bụi bặm phiền não trong tâm của mình, bước lên quả vị A La Hán quả và được nổi danh trong hàng đệ tử của Phật là bậc giải thoát đệ nhất đó quý vị à. Ngày hôm nay chúng ta học hoài phải không quý vị? Từ trước đến nay con nhìn thấy trong đạo tràng chúng ta có những vị hiện hữu 10 năm 20 năm tu học, nhưng xin thưa chúng ta có thuộc được nội hai chữ chổi quét thôi ha. Bây giờ mình có thuộc được bốn chữ A-di-đà-phật chưa quý vị? Thuộc chưa? Thuộc rồi thì giờ phút nào cũng nhớ A-di-đà-phật nha. Đừng nghe người ta nói một câu sóc ốc sóc thông nghe quý vị, là thảy A-di-đà-phật ra bên ngoài quên mất tiêu rồi. Lấy cái câu nói đó vào bên trong, cho nên phiền não tràn ngập luôn. Khi chúng ta đã thuộc lòng một câu A-di-đà-phật rồi thì đi đứng nằm ngồi A-di-đà-phật ngự trị trong lòng chúng ta, không có phiền não quý vị ơi. Nhưng do gì chúng ta học hoài học mãi mà chưa nằm lòng được một câu A-di-đà-phật, thì con kính mong sao quý vị ráng cố gắng thuộc lòng được câu A-di-đà-phật. Khi đi nhất trí niệm Di-đà, mỗi bước thì làm một câu qua, trong tâm giờ giờ luôn có Phật, thì trời Tây Cực Lạc chỗ đài qua. Ngồi thì nhất trí niệm Di Đà, vững mình an tọa trên đài qua, trong tâm hàng giờ luôn nhớ Phật, thì mười muôn ức cõi chẳng hề xa. Từ đây cho đến phương Tây cách mười vạn ức cõi Phật không có xa đâu. Ở trong hiện tại nơi nào chỗ nào quý vị có A Di Đà Phật trong lòng là nơi đó quý vị đang an trú trong cảnh giới cực lạc đó, trong tịnh độ của mười phương chư Phật đó. Hồi nãy khi con đi đến đây nghe quý vị tụng một thời kinh A Di Đà, thì có lần con đi đến đây nghe quý vị hòa âm trong câu A Di Đà Phật, thì giờ phút nào chúng ta hòa âm trong câu A Di Đà Phật là chúng ta đang sống trong thế giới cực lạc đó. Ở nơi nào chỗ nào mà quý vị có A Di Đà Phật trong lòng, nơi đó không có địa ngục, nơi đó không có ngạ quỷ, nơi đó không có bàn sanh, nơi đó không có những thứ tham sân phiền não quý vị ạ. À, mong rằng quý Phật tử phát huy được năng lực của trí tuệ, hiểu rõ được chân tướng giá trị của cuộc đời, để nắm được chiếc chìa khóa mở cửa đưa mình vào lâu đài hạnh phúc. Và lâu đài hạnh phúc đó ai cũng có quyền vào để tận hưởng gia sản khổng lồ mà Đức Thế Tôn giao phó cho chúng ta. Ai cũng có quyền thừa hưởng gia sản đó hết. Chúng ta là những người con của ông trưởng giả giàu có nha, không phải là nghèo nàn đâu, đừng có quên điều đó. Nhưng chúng ta cứ mãi cam tâm làm khách phong trần, bước chân phiêu bạc xa dần cố hương, quẩn quanh ba cõi sáu đường, say sưa trong giấc mộng trường nào hay. Bởi lẽ chúng ta không nhận ra rằng mình là con của ông trưởng giả giàu có, cho nên mình tưởng rằng mình là cùng tử, là kẻ nghèo nàn tha phương cầu thực. Ông trưởng giả giàu có sẵn một gia tài vô giá để cho con thừa hưởng cảnh vinh quang, nhưng mà ta không nhận ra được điều đó, vì ta không nắm được cái chiếc chìa khóa để mở cửa bước vào lâu đài hạnh phúc, tận hưởng gia sản khổng lồ mà Đức Thế Tôn giao phó trao cho chúng ta. Cho nên chúng ta cứ sống ở trong hoàn cảnh tha phương cầu thực, nghèo đói khố rách áo ôm phiền não dẫy đầy. Ngày nay quý Phật tử đủ duyên nghe học Phật pháp, nắm cái chiếc chìa khóa đó để mở cửa trí tuệ. Có được trí tuệ rồi, trí tuệ đó soi sáng tư duy, soi sáng hành động, soi sáng trên mỗi bước đường mà chúng ta đi, giúp cho chúng ta thấy rõ được chân tướng giá trị của cuộc đời, không còn lầm lẫn nữa, biết rõ sự thật của cuộc đời này là đau khổ, ta bà là đau khổ, là quán trọ, không phải là gia hương đích thực của mình. Và biết rõ nguồn gốc nguyên nhân của những nỗi đau khổ nơi cảnh giới ta bà này là do vô minh và tham ái. Chúng ta đoạn trừ vô minh tham ái đó, để thoát ly khỏi cảnh giới ta bà và hướng đến cực lạc an vui là cố hương đích thực của mình muốn trở về. Quý vị muốn ra khỏi cảnh giới ta bà, đến một cảnh giới nào mình phải có mục đích để đến chứ. Nếu mà mình không có mục đích để đến thì chẳng khác nào như con thuyền ra khơi mà không có bến đổ, phải không quý vị? Mình phải có mục đích mình đến nơi. Chúng ta muốn thoát khỏi cảnh giới ta bà, muốn sanh về cực lạc, thì quý vị cần phải có đầy đủ những điều kiện, những tư lương, những hành trang để chuẩn bị cho một chuyến đi về. Và những hành trang, những tư lương đó được gọi là đạo đế, là những phương pháp, là những phương pháp tu hành, là con đường dẫn lối để chúng ta trở về quê hương cực lạc. Nói theo những hành giả tu tập theo Tịnh Độ pháp môn thì quý vị cần phải có tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Như vậy quý vị có nắm vững được những hành trang tư lương mà người tu Tịnh Độ chúng ta cần phải chuẩn bị cho một chuyến đi về của mình hay chưa quý vị? Nếu đã có rồi là quý vị đã có được trí tuệ thẩm thấu rồi đó. Bây giờ mình phải thực hành theo, có được con mắt trí tuệ dẫn lối soi đường. Giờ quý vị cần phải đi thì mới tới nơi được. Nếu mắt đã thấy rõ đường đi, chân mình không bước thì không bao giờ tới đích được. Cũng giống như mình đói mà không ăn, thức ăn đầy hết mà mình không ăn thì không thể no được đâu quý vị ạ. Thì mong rằng quý Phật tử trong đạo tràng chùa Tam Bảo chúng ta cố gắng phát huy về năng lực trí tuệ bằng cách nghe học chánh pháp để hiểu rõ lời Phật dạy, ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày để hóa giải những tham sân si phiền não, soi sáng cho mình trên mỗi bước đường từ lộ trình ở cõi ta bà trở về với quê hương cực lạc. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử nương vào năng lực trí tuệ đó luôn sống một đời sống đạo đức gương mẫu, và ở bất kỳ hoàn cảnh nào quý vị cũng không làm trái lời Phật dạy, thấu triệt được chân tướng của vũ trụ của nhân sanh như nắm được chiếc chìa khóa để mở cửa bước vào lâu đài hạnh phúc. Đó là bốn năng lực mang đến hạnh phúc mà bài Kinh Tăng Chi Bộ tập 4 trang 363 Đức Phật chỉ dạy chúng ta. Đó là năng lực vô tội, năng lực chuyên cần, năng lực nhiếp pháp và năng lực trí tuệ. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện để có được bốn năng lực vượt qua được mọi nỗi sợ hãi đang có mặt khắp nơi ở trong đời sống mỗi chúng ta đây, và xây dựng thiết lập cho mình một đời sống bình an và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Giờ này kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình đồ đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực lạc.